Chương 1361 Trung ương Thần Sơn. Chương 1361 Trung ương Thần Sơn. Nguyên bản nho nhã đảm tiếu diêm điệu, đột nhiên văng tục, doa Nghê Huệ Trình kêu to một tiếng. Nàng vừa định phàn nàn vài câu, cũng tìm được bọn hắn Ngọc Nữ Tiên Quốc đội ngũ hình ảnh. Hắn phát hiện Ngọc Nữ Tiên Quốc đội ngũ cùng Trời Cương Tiên Quốc đội ngũ vừa tiến vào Thần Sơn khu vực liền liên hợp cùng một chỗ, sau đó hướng phía một chi đội ngũ trùng sát mà đi. Mà chi đội ngũ này chính là lần này tấn cấp duy nhất một chi cấp thấp tiên quốc đội ngũ Đại Thịnh Tiên Quốc đội ngũ đang chết, nghe xính bọn hắn điên rồi sao? Làm sao vừa tiến đến liền tìm tới mặt khác đội ngũ, mà lại tìm thế mà còn là Đại Thịnh Tiên Quốc? Nghe Huệ Trinh thanh âm đều trở nên bé nhọn, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nếu là đổi lại trước kia, Nghe Huệ Trinh đương nhiên sẽ không lớn như thế phản ứng. Dù sao chỉ là cấp thấp tiên quốc mà thôi, bọn hắn đội ngũ giết chi như giết con kiến hôi đơn giản. Nhưng Đại Thịnh Tiên Quốc lại không đơn giản à, bọn hắn đều là nhìn qua Thiên Ma Nhân Tiêu trên đảo ảnh lưu niệm bóng, đến nay còn nhớ rõ cái kia Mộ Phong là như thế nào diệt đi Nhật Nguyệt Tiên Quốc ở bên trong năm chi cao đẳng tiên quốc đội ngũ. Càng kinh khủng chính là, Đại Thịnh Tiên Quốc đội trưởng Mộ Phong là cái quái thai, mặc dù lúc đó tu vi chỉ là chân tiên ngũ trọng thiên, nhưng thực lực lại có thể tùy tiện diệt sát chân tiên thất trọng thiên thiên ma. Bây giờ, Mộ Phong đạt được Thiên Ma Nhân Tiêu trên đảo thiên đại cơ duyên, tu vi tất nhiên nâng cao một bước, vạn quốc trong đội ngũ có thể đè ép được cái này Đại Thịnh Tiên Quốc, cũng chỉ có năm chi siêu hạng tiên quốc cùng xếp hạng 3 vị trí đầu 3 chi cao đẳng tiên quốc. Mà bọn hắn Ngọc Nữ Tiên Quốc cùng Thiên Cương Tiên Quốc hai chi đội ngũ tại thập đại cao đẳng tiên quốc đô xếp hạng dựa vào sau, cùng Nhật Nguyệt Tiên Quốc không sai biệt lắm. Mặc dù hai chi đội ngũ liên hợp, cũng tuyệt đối không thể nào là Đại Thịnh Tiên Quốc đội ngũ hai cái này ngu xuẩn, trêu chọc ai không tốt, vì sao hết lần này tới lần khác trêu chọc cái này Mộ Phong? Diêm Điệu tức bực dậm chân, lại chỉ có thể lo lắng xuống. Bọn hắn những quốc chủ này lại không tại hiện trường, chỉ có thể ở ngoại giới quan chiến, căn bản nhắc nhở không được ngay tại thí luyện nhà mình thiên tài xong. Cửa này đội ngũ chúng ta trực tiếp muốn đào thải. Nghe Huệ Trinh một mặt sinh không thể luyến bộ dáng, tự lẩm bẩm. Diêm Điệu cũng là sắc mặt khó coi, một mặt khóc không ra nước mắt bộ dáng. Tạo hóa tiên thổ, Thần Sơn khu vực. Mộ Phong mang theo đội ngũ tiến vào vòng xoáy sau, chính là xuất hiện tại một ngọn dãy núi phía dưới. Tòa dãy núi này chỗ đỉnh núi, đồng dạng đứng lặng lấy một tòa tiên quang sáng chói thần miếu. Chỉ là, bây giờ trong thần miếu xông ra một đạo ngang qua thiên cung, phản phất cùng trời đụng vào nhau. Mộ Phong chú ý tới, thần miếu cửa lớn có mở ra vết tích, bây giờ lại chăm chú khép kín. Hiển nhiên, tòa thần miếu này đã bị mặt khác đội ngũ nhanh chân đến trước, bây giờ hiện đang trong thần miếu cảm ngộ đạo tắc. Cùng lúc đó, phía trước dãy núi chỗ, từng tòa thần miếu bị mở ra, từng đạo cột sáng cùng trời đụng vào nhau, đứng xa nhìn mà đi, quý vi chẳng quan. Mà lại Mộ Phong còn phát hiện, càng nhiều đội ngũ cũng không có lựa chọn lần cận trên thần sơn thần miếu, ngược lại là nhao nhao hướng phía trung ương thần sơn mà đi. Hiển nhiên, đại bộ phận đội ngũ đều là không đụng nam tưởng không quay đầu lại, đều muốn nếm thử leo lên trung ương thần sơn, chờ mong có thể thu được 100.000 trong thần sơn tất cả đại la huyền khí cùng đạo tắc. Ngoại trừ, Mộ Phong còn chú ý tới, những cái kia phóng tới trung ương thần sơn đội ngũ, rất nhanh liền tao ngộ dấu ở thần sơn khu vực chỗ sâu bóng đen tập kích. Những bóng đen này thiên kỳ bách quái, quỷ quệt dọa người, ẩn chứa làm cho người chẳng lành khí tức, những này chính là Trương đại nhân nâng lên quỷ dị sao? Ngọn thần sơn này trong khu vực thế mà cũng tồn tại nhiều như vậy quỷ dị, thật sự là cổ quái. Khương Lạc cũng chú ý tới nơi xa không ngừng ngăn chặn từng nhánh đội ngũ bóng đen, thần sắc tràn đầy kiêng kỵ cùng vẻ mặt nghiêm trọng. Phùng Long Bích, Thanh Bích La bọn người thần sắc sợ hãi, đối với những hắc ảnh kia đặc biệt kiêng kỵ Mộ Minh, chúng ta cũng đi trung ương thần sơn xông xáo. Khương Lạc nhìn về phía Mộ Phong, không xác định mà hỏi thăm. Mộ Phong lắc đầu, nói chúng ta không đi, bây giờ trong tay của ta có 7 sợi đại la huyền khí, có thể mở ra 7 tòa thần miếu, chúng ta trước thu thập thần miếu đạo tắc, lấy tăng cường bản thân. Về phần leo lên trung ương thần sơn, đến tiếp sau chúng ta có nhiều thời gian, cũng không vội tại cái này nhất thời. Nôn Hạo Vân lo lắng địa đạo, Mộ Minh, ngươi nói cái kia năm chi siêu hạng tiên quốc đội ngũ có khả năng đăng đỉnh trung ương thần sơn sao? Nếu là bọn họ nhanh chân đến trước lời nói, vậy ngươi coi như bỏ lỡ trung ương thần sơn đại cơ duyên. Mộ Phong cười nói, sẽ không, Trương Bình Quyền chính là đại la kim tiên bên trong cường giả, lại là tạo hóa tiên hoàng cẩn thận, hắn đối với tạo hóa tiên thổ so với chúng ta đều muốn hiểu rõ hơn. Ngay cả hắn cũng không coi trọng vạn quốc trong đội ngũ có người có thể đăng đỉnh trung ương thần sơn, cái kia chắc hẳn trung ương thần sơn độ khó so với chúng ta tưởng tượng còn muốn càng lớn. Huống hồ, cho dù có người nhanh chân đến trước thì như thế nào? Chúng ta không chiếm được, chẳng lẽ không thể đi đoạt sao? Cái này không phải cũng tiết kiệm được chúng ta leo lên công phu. Khương Lạc, Phùng Long Bích bọn người là nhìn nhau cười khổ, Mộ Phong cái này nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nếu thật có người có thể đăng đỉnh đạt được 100.000 đại la huyền khí cùng đạo tắc lời nói, thực lực sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Mộ Phong coi như lại người tiên, chỉ sợ cũng khó mà cùng tranh phong đi. Xiêu xiêu xiêu. Đột nhiên, lần lượt từng bóng người từ phía sau tiêu xạ mà đến, cấp tốc cản lại Mộ Phong đám người con đường phía trước, đem bọn hắn vòng vây. Đây là hai chi đội ngũ, lấy thế đối chọi, đem Mộ Phong một đám người triệt để vây lại. Cầm đầu chính là một đôi nam nữ, nam hơn 20 tuổi, mặt như ngọc, tuấn giật phi phàm, một đầu tóc vàng xoa xuống, toàn thân đều tản ra khó nén quý khí. Nữ tử cùng nam tử tuổi tác tương tự, vầng trán mày ngài, như minh châu nôn nhị, dung mạo kinh diễm mỹ lệ, nó làn da hóng ánh thổi qua liền phá, tiên khu trội hơn, duyên dáng yêu kiều, như một gốc tiên liên nở rộ, khí chất mờ mịt. Đôi nam nữ này toàn thân tiên lực bộc phát, nó tản ra ba động cực kỳ khủng bố, phảng phất thông thiên triệt địa, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hai người này lại đều là chân tiên cảnh lục trọng thiên đỉnh phong cao thủ nhà, Ngọc Nữ Tiên Quốc Nghê Xính cùng Thiên Cương Tiên Quốc Diêm Thông Chi, các ngươi mặt mũi này khôi phục cũng thật là nhanh, lại từ đầu heo biến thành tuấn nam tịnh nữ. Mộ Phong liếc mắt hai chi đội ngũ cầm đầu nam nữ, huýt sáo, trêu chọc nói: "Nghê Xính, Diêm Thông Chi hai người lập tức sủ lông, Mộ Phong tư thái này, ngữ khí, thật sự là quá cần ăn đòn." Hai người vừa tiến vào thần sơn khu vực, tu vi khôi phục trong nháy mắt, liền lập tức đem trên mặt ngoại thương cho khôi phục. Hai người là tuấn nam tịnh nữ, đối với hình tượng yêu cầu cực cao, lần này bị Mộ Phong đánh thành đầu heo còn thiếu thời gian bên trong không cách nào khôi phục, bọn hắn tâm tính đã sớm nổ Mộ Phong, rất nhanh ngươi liền không cười được, tại thí luyện quảng trường, lục thể của ngươi có ưu thế, cho nên mới bị ngươi cưới tại trên đầu chúng ta. Nghe Xính gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong, đang đằng sát khí nói bây giờ, chúng ta đều tiến vào thần sơn khu vực, tu vi đều là khôi phục, ngươi xong đời, ta sẽ không dễ dàng để cho ngươi chết đi, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, đưa ngươi ra thịt. Nghe Xính lời còn chưa dứt, một vòng kiếm khí tựa như sao chổi tập tháng, ngang qua mà đến đạo kiếm khí này quá nhanh, nhanh đến chớp mắt mà qua, khó mà bắt. Sau đó Nghe Xính liền ngạc nhiên phát hiện, nàng toàn bộ thế giới đều đang trời đất quay cuồng. Sau đó đầu của nàng trung điệp quẳng xuống đất, mà nàng mí mắt nâng lên, trông thấy chân của nàng, sau đó là thân thể, cuối cùng là cái cổ. Mà trên cổ của nàng, không gây đầu. Chương 1362. Thí luyện quảng trường dị biến. Chương 1362 thí luyện quảng trường dị biến đầu của ta. Đi đâu rồi? Nghe Xính sững sờ nhìn trước mắt quen thuộc thi thể không đầu, trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này trong nháy mắt, một vòng kiếm quang sáng chói ở trước mắt nàng sáng lên. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, Nghe Xính đầu lâu chính là nổ bể ra đến, vô số huyết thủy cùng óc đều là vẩy ra mà ra chán. Diêm Tông Chi cùng hắn dẫn đầu Tiên Cương Tiên Quốc, cùng Ngọc Nữ Tiên Quốc thành viên khác, đều là sững sờ nhìn trước mắt một màn này. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Nghe Xính ngoan thoại cũng còn chưa nói xong, liền đã đầu một nơi thân một nẻo, cái này đã chết quá mức qua loa đi, ngươi làm sao có thể giết được Nghe Xính? Không đối, ngươi che giấu thực lực, ngươi. Diêm Tông Chi quá sợ hãi gào thét, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Phong, lại phát hiện Đại Thịnh Tiên Quốc đội ngũ phía trước thiếu niên kia không thấy. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lóe lên trong đầu, làm cho Diêm Tông Chi toàn thân một cái giật mình, sau đó hắn phát hiện tại phía trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một đạo cực hạn kiếm quang sáng chói. Chỉ gặp Mộ Phong mặt không thay đổi từ trên trời giáng xuống, tay phải kiếm chỉ điểm ra, ngàn vạn kiếm khí tại đầu ngón tay ngưng tụ, phun ra cường đại kiếm khí, thẳng hướng Diêm Tông Chi. Diêm Tông Chi quá sợ hãi, hắn cấp tốc tế ra một cây huyền thiết đại kích, đột nhiên trùng thiên đâm tới, mũi kích trực chỉ kiếm quang. Vô tận tiên lực từ Diêm Tông Chi thể nội dâng lên mà ra, giống như vạn đạo hào quang đang kích động, trời quang mây tạnh, dị tượng xuất hiện. Diêm Tông Chi thực lực so với Nghe Xính còn phải mạnh hơn mấy phần, mặc dù cũng là chân tiên cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, nhưng so với Nghe Xính càng tiếp cận chân tiên cảnh thất trọng thiên cảnh giới. Kiếm kích giao tiếp, bắn ra vô tận rồi mang, cuồn cuộn tiên lực quét sạch mà ra, giống như vô tận thủy triều giống như hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Sau đó, Diêm Tông Chi hoảng sợ phát hiện, hắn đại kích đang đổ nát, tại phân giải, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Sau đó, vô cùng vô tận kiếm quang, cấp tốc tại trước mắt hắn phóng đại, cuối cùng đem hắn cả người đều bao phủ tốt. Thật mạnh. Kẻ này một mực tại ẩn giấu thực lực, chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Chạy. Chạy mau, không có khả năng ở chỗ này ở lâu. Thiên Cương Tiên Quốc, Ngọc Nữ Tiên Quốc một đám đội viên sợ vỡ mật, tâm tính triệt để sập, nhao nhao chạy từ phía, quân lính tan rã nếu đã tới, cũng đừng đi. Mộ Phong mặt không biểu tình, hắn đứng lơ lửng giữa không trung, chân phải lăng không giẫm một cái, ngàn vạn kiếm khí khuấy động mà ra, giống như lít nha lít nhít màn mưa, tùy ý khuấy động mà ra. Phốc phốc. Phốc phốc. Bốn. Ngọc Nữ Tiên Quốc, Thiên Cương Tiên Quốc hai chi đội ngũ đội viên căn bản tránh không khỏi như vậy dày đặc kiếm khí chi vũ, nhao nhao mất mạng tại kiếm khí phía dưới. Lần lượt từng bóng người giống như cắt mạch giống như liên tục không ngừng ngã xuống, máu tươi nhuộm dần đại địa, nhìn qua đặc biệt thê thảm. Khương Lạc, Phùng Long Bích bọn người thì là lẫn mất xa xa, yên lặng nhìn trước mắt trận này giết chóc thịt yến. Vô luận là Ngọc Nữ Tiên Quốc hay là Thiên Cương Tiên Quốc, đều là không kém gì Nhật Nguyệt Tiên Quốc thập đại cao đẳng tiên quốc một trong. Trong đội ngũ thế nhưng là có vài vị trung giai chân tiên thực lực cường giả, Khương Lạc, Phùng Long Bích bọn người cũng không dám đi lên hỗ trợ, cái này hoàn toàn chính là tìm đường chết hành vi. Bọn hắn không xuất thủ, lẫn mất xa xa, chính là đối với Mộ Phong trợ giúp lớn nhất. Khi Mộ Phong giải quyết hết một tên sau cùng Ngọc Nữ Tiên Quốc thành viên sau, lại phát hiện tiên quan cũng không có phản hồi dù là một tia năng lượng. Hắn hiểu được Nghe Xính, Diêm Tông Chi bọn người trên thân có thế thân tiên phủ, có thể thay thế bọn hắn tử vong một lần, cho nên Nghe Xính đám người cũng không chết, hắn tự nhiên cũng không thu được bất luận cái gì tiên quan phản hồi năng lượng. Bất quá, làm hắn hài lòng chính là, hắn tại Nghe Xính cùng Diêm Tông Chi trên thân thu được trọn vẹn 6 sợi đại la huyền khí. Bộ dạng này, tính cả hắn vốn là có 7 sợi đại la huyền khí, trên người hắn tổng cộng có 13 sợi đại la huyền khí đi thôi, chúng ta đi trước thần miếu tiếp nhận đạo tác. Mộ Phong nhấc chân mang theo Khương Lạc bọn người hướng phía Thần Sơn khu vực chỗ thâm nhi đi. Ngoại giới, Cửu Long Đài quảng tràng. Ngọc Nữ Tiên Quốc quốc chủ Nê Huệ Trinh cùng Thiên Cương Tiên Quốc quốc chủ Diêm Điệu sắc mặt hai người trắng bệnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đội ngũ của bọn hắn bị Mộ Phong một người tàn sát hầu như không còn. Càng làm cho bọn hắn xấu hổ chính là, bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt của quái, làm bọn hắn rất cảm thấy xấu hổ. Bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, thân là thập đại cao đẳng tiên quốc đội ngũ bọn hắn, thế mà cuối cùng sẽ lấy qua loa như vậy kết quả kết thúc cái này đại thịnh tiên quốc muốn nhất phi trùng thiên a, có thể đi ra cái Mộ Phong tiên tiêu như vậy, thật sự là hâm mộ a. Xem ra Đại Thịnh Tiên Quốc muốn đi lên năm đó Tử Tiêu Tiên Quốc con đường à, chỉ cần bọn hắn vận khí không kém, đừng như vậy sớm gặp gỡ ngũ đại siêu các loại tiên quốc cùng mèo tấm, đêm khuya cùng cửu hoàng cái này tam đại tiên quốc, cửa này cơ bản không có khả năng đào thải. Thật không nghĩ tới, năm nay vạn quốc tiên chiến lớn nhất hắc mã, lại là cái này cấp thấp tiên quốc Đại Thịnh Tiên Quốc, trước kia ta nhưng từ chưa nghe nói qua này tiên quốc đây này. Đúng à, là không nghĩ tới, mà lại cái này Đại Thịnh Tiên Quốc quốc chủ còn đặc biệt địa thấp, đến nay không hề lộ diện, không biết đến cùng là người thế nào. Đám người nghị luận ầm ĩ, đã chấn kinh tại Mộ Phong cường đại, cũng hâm mộ tại Đại Thịnh Tiên Quốc vận khí tốt, đồng thời đối với Đại Thịnh Tiên Quốc vị kia thần bí quốc chủ tràn ngập tò mò. Mà vị này thần bí mà điệu thấp lớn Thịnh quốc chủ, giờ phút này co quắp tại nơi hẻo lánh chỗ run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám trương dương. Tại cửa thứ nhất, Mộ Phong đã liên tục diệt Nhật Nguyệt Tiên Quốc ở bên trong năm chi cao đẳng tiên quốc đội ngũ, cho hắn kéo đầy đủ cửu hận. Hiện tại, cửa thứ hai vừa mới bắt đầu, Mộ Phong liền trực tiếp đào thải mất rồi hai chi không kém gì Nhật Nguyệt Tiên Quốc cao đẳng cường quốc. Cái này khiến Khương Ngọc Thành lại không dám ló đầu, như một con rùa đen rút đầu, cô đơn, đáng thương lại bất lực. Tạo hóa tiên thổ, thần sơn bên ngoài, thí luyện trên quảng trường. Một vòng bạch quang trống rông sáng lên, một đạo huyền chuyển thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Nghe Sính ánh mắt mở mịt rơi trên mặt đất, nàng ngơ ngác, sững sờ, đến nay đều không có kịp phản ứng đào thải. Ta cứ như vậy bị đào thải mất rồi. Ta. Nghe Sính mặt mũi tràn đầy đắng chát, nàng minh bạch nàng thật to đánh giá thấp Mộ Phong thực lực, người sau thực lực chân thật tất nhiên là đạt đến cao giai chân tiên trình độ. Lần này, nàng xem như đá vào tấm sắt. Càng làm cho nàng biệt khuất chính là, nàng vốn là tại thí luyện quảng trường bị Mộ Phong hung hăng đánh tơi bời một trận. Nguyên lai tưởng rằng khi tiến vào thần sơn khu vực sau, tu vi của nàng khôi phục, nhất định có thể nghiền ép Mộ Phong, đem nó triệt triệt để giẫm tại dưới chân. Kết quả lại là, nàng bị Mộ Phong vô cùng đơn giản một kiếm miểu sát. Kết quả là, nàng mới là từ đầu đến đuôi thằng hề a. Ta nhớ được ngươi là Ngọc Nữ Tiên Quốc lĩnh đội Nghe Sính đi. Ngươi vừa mới tiến vào thần sơn khu vực không bao lâu, tại sao lại bị đào thải mất rồi? Đột nhiên, một đạo kinh ngạc thanh âm hấp dẫn Nghe Sính chú ý. Nghe Sính ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Trương Bình Quyền đứng lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nàng. Trương Bình Quyền cũng có chút ngoài ý muốn, hắn thấy thần sơn khu vực hẳn là không nhanh như vậy liền sinh ra người đào thải, nhưng không nghĩ tới lúc này mới vừa mới bắt đầu liền có người đào thải, mà lại đào thải hay là Ngọc Nữ Tiên Quốc dạng này thập đại cao đẳng tiên quốc thiên tiêu. Nghe Sính mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói Trương đại nhân, là ta mua dây của mình tự ăn đắc quả. Nhưng Nghe Sính lời còn chưa dứt, liền phát hiện không thích hợp. Nàng phát hiện toàn bộ thí luyện quảng trường đều bị một loại nào đó quỷ dị mạch lạc màu đen chỗ trải rộng, vô luận là trên trời dưới đất đều quỷ dị mạch lạc. Phản phất tại giờ khắc này, thí luyện quảng trường bị một loại nào đó lực lượng hắc ám ăn mòn, tạo thành một đạo lên trời xuống đất đều không cửa lao tù, đặc biệt là mạch lạc màu đen phát tán ra cái kia cỗ tà ác khí tức quỷ dị, làm cho Nghe Sính sắc mặt đại biến, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cùng lúc đó, nàng còn chú ý tới tại giữa quảng trường chỗ, vô số mạch lạc màu đen đang không ngừng lan tràn, phát họa ra một đạo quỷ dị hắc ám pháp trận. Pháp trận này cho nàng một loại vô cùng nguy hiểm cùng cảm giác chẳng lành. Chương 1363. Từ trong hắc ám nở rộ bạch liên. Chương 1363. Từ trong hắc ám nở rộ bạch liên. Trương đại nhân, quảng trường này là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại biến thành cái dạng này? Nghe Sính mày liễu nhíu lên, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Bình Quyền, có chút nghi ngờ hỏi: "A, ngươi nói những này à, bọn hắn là vĩ đại U Minh đại nhân, ngươi có thể tận mắt thấy U Minh đại nhân vĩ nạn lực lượng, thế nhưng là phúc phận không cạn a." Trương Bình Quyền nhếch miệng cười một tiếng, cười đến điên cuồng, cười đến tà ác, nụ cười này làm cho Nghe Sính cảm thấy lạ lẫm cùng sợ hãi. Bây giờ Trương Bình Quyền, cùng lúc trước đơn giản tưởng như hai người, cả người trên thân đều tràn ngập không an lành khí tức tà ác U Minh đại nhân. Đó là cái gì? Nghe Sính mục lộ mê mang, nhưng lời còn chưa nói hết, sắc mặt triệt để thay đổi, nàng phát hiện từng đạo mạch lạc màu đen hướng phía nàng tập sát mà đến. Nghe Sính lên tiếng kinh hô, toàn thân tiên lực bộc phát, toàn thân tiên quang xông lên tận trời, cả người giống như phiêu phiêu dục tiên nữ tiên. Phốc phốc. Nhưng làm cho Nghe Sính tuyệt vọng là, nàng bộc phát toàn lực chống lại, tại những này mạch lạc màu đen trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mạch lạc màu đen căn bản không nhìn nàng tiên lực, vẹn vẹn hất lên, liền phá vỡ nàng tiên lực phòng ngự, đưa nàng quất bay ra ngoài. Phanh. Nghe Sính hung hăng đập xuống đất, người còn không có ổn định lại, vô số mạch lạc màu đen cuốn lên đến, đưa nàng tứ chi một mực trói lại. Trương đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thả ta ra, những vật này đến cùng là cái gì? Nghe Sính tứ chi khó mà động đậy, thân thể mềm mại ngăn không được run rẩy, bén nhọn địa lại gọi. Trương Bình Quyền chậm rãi mở miệng, nói: "Ta nói qua, đây là vĩ đại U Minh đại nhân, chính là của ta phủ trí cao tiên khí, là trí cao vô thượng minh đế đại nhân lưu lại di bảo." "Địa phủ? Ngươi là địa phủ người? Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng là tiên hoàng bên người cẩn thận, như thế nào là địa phủ người?" Nghe Sính khó có thể tin, đôi mắt trừng tròn xoe. Trương Bình Quyền trào phúng địa đạo: "Tên ngu xuẩn, nếu không phải các ngươi phải làm là thật nghiệm vật liệu mang về địa phủ, lão phu đã sớm một bàn tay giết ngươi, vậy còn tha cho ngươi ở chỗ này cãi lộn địa chất nghi lão phu." Lúc này, trên quảng trường lại xuất hiện một đạo tiếp một đạo truyền tống quang mang, hấp dẫn Trương Bình Quyền chú ý. Chỉ gặp Diêm Tông Chi ở bên trong Thiên Cương Tiên Quốc cùng Ngọc Nữ Tiên Quốc thành viên khác nhau nhau bị đào thải bị loại, truyền tống đến nơi đây Mộ Phong. Ta cái Thiên Sắt Diêm Tông Chi vừa truyền tống đi ra, chính là ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng rất nhanh liền tiếng nói im bặt mà dừng. Chỉ gặp từng đạo mạch lạc màu đen từ bốn phương tám hướng lướt ngang mà đến, trong nháy mắt liền Diêm Tông Chi ba tầng trong ba tầng ngoài bọc thành bánh trưng ngoại tạo. Cái này tình huống như thế nào? Ta mẹ nó, Diêm Tông Chi quá sợ hãi, hắn thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng, liền đã bị mạch lạc màu đen triệt để bắt sống. Càng làm cho hắn kinh sợ hơn là mạch lạc màu đen quá cường đại, hắn sử xuất tất cả vô liếng, lại căn bản khó mà tránh thoát mạch lạc màu đen trói buộc. Mà Ngọc Nữ Tiên Quốc, Thiên Cương Tiên Quốc thành viên khác cũng đều là bị mạch lạc màu đen bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, không có chút nào phản kháng, đất bị một mực trói buộc chặt. Trương đại nhân, cứu ta, thí luyện này quảng trường làm sao biến thành bộ dáng này? Diêm Tông Chi lập tức chú ý tới cách đó không xa thở ở lạnh nhạt Trương Bình Quyền, giống như tìm tới cứu tinh bình thường, hô to cầu cứu. Nhưng làm hắn trong lòng cảm giác nặng nề chính là Trương Bình Quyền chỉ là hài hước nhìn xem hắn, nhưng căn bản thờ ơ Diêm Tông Chi, đường kêu, tạo thành thí luyện quảng trường bộ dáng này chính là Trương Bình Quyền, hắn là địa phủ người. Nghe Sính ủ rũ cúi đầu đạo. Diêm Tông Chi cùng những người còn lại giống như trong đầu xẹt qua kinh lôi, mặt mũi tràn đầy địa nạn lấy tin Nghe Sính, ngươi không phải là nói đùa sao? Trương đại nhân thế nhưng là tiên hoàng bệ hạ cẩn thận, làm sao lại là địa phủ người đâu? Diêm Tông Chi phản ứng đầu tiên chính là không tin, thề thốt phủ nhận, huống hồ địa phủ người phía trước đoạn thời gian liền đã bị nhổ tận gốc, làm sao có thể còn sẽ có địa phủ người xuất hiện đâu? Tạo hóa tiên triều địa phủ cứ điểm bị nổ tận gốc cùng Hồng Vũ Vương là địa phủ gian tế sự tình, sớm đã tại tạo hóa tiên triều truyền ra. Diêm Tông Chi đối với cái này cũng có chỗ nghe thấy, cho nên hắn căn bản không nguyện ý tin tưởng Trương Bình Quyền cũng là địa phủ người. Nghe Sính khẽ thở dài, Diêm Tông Chi, mặc dù ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng cái này đích xác là thật, đây là Trương Bình Quyền chính miệng thừa nhận. Trương Bình Quyền ánh mắt hài hước đánh giá Nghê Xính cùng Diêm Tông Chi hai người đối thoại, nhếch miệng cười nói, các ngươi yên tâm đi, lão phu sẽ không giết các ngươi, dù sao các ngươi là trọng yếu thí nghiệm tài liệu. Những năm gần đây, các đại thế lực thế nhưng là đem nhà mình thiên tài đều bảo vệ quá tốt rồi, để cho chúng ta địa phủ cơ hội hạ thủ đều không có, bây giờ, chúng ta nhưng là muốn hảo hảo làm ồn ào. Diêm Tông Chi cùng những người còn lại sắc mặt bá trở nên trắng bệch không gì sánh được, giờ phút này Trương Bình Quyền chính miệng thừa nhận, đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là tuyệt vọng đả kích. Trương Bình Quyền, ngươi đừng quên, nơi này chính là tạo hóa tiên thổ thế giới, là tạo hóa tiên triều chí cao tiên khí thai nghén trong thế giới, chuyện của ngươi lập tức liền sẽ bại lộ. Diêm Tông Chi không cam lòng giống to, tiếp tục nói, rất nhanh, tạo hóa tiên hoàng bệ hạ sẽ mang lấy vô số cường giả đến đây bắt ngươi, ngươi xong đời. Nghe Xính cùng những người còn lại nghe vậy, lực lượng cũng đều đủ rất nhiều, từng cái hóa thân bình xịt, đối với Trương Bình Quyền phun ra đứng lên. Trương Bình Quyền cười nhạo nói, chỉ sợ để cho các ngươi thất vọng, bây giờ tình cảnh của các ngươi, ngoại giới có thể hoàn toàn không biết, trừ phi là cửa thứ hai kết thúc. Phải biết, cửa thứ hai quá trình chính là quyết ra trăm người đứng đầu mới có thể kết thúc, tại kết thúc trước, các ngươi là cần tại thí luyện quảng trường chờ đợi. Bây giờ, thí luyện quảng trường đã bị U Minh đại nhân xâm lấn, nơi đây đã thành cấm khu, liền xem như thiên đạo khí linh cũng khó có thể phát giác. Nghe được lời ấy, Nghe Xính, Diêm Tông Chi các loại cả đám đều là sắc mặt trắng bệnh, nhưng bọn hắn lại cũng không bởi vậy tuyệt vọng. Trong lòng bọn họ vẫn như cũ giấu trong lòng hy vọng, cho là nơi này là tạo hóa tiên triều địa giới, dựa vào Trương Bình Quyền một người lại có thể lật lên sóng gió gì. Nhìn xem Nghe Xính, Diêm Tông Chi bọn người vẫn như cũ đầy cõi lòng hy vọng dáng vẻ, Trương Bình Quyền khỏe miệng nhếch lên. Hắn chưa hề nói có quan hệ với địa phủ đến tiếp sau các loại kế hoạch, bởi vì hắn liền muốn nhìn xem những người này hy vọng phá diệt trong nháy mắt kia biểu lộ. Hắn cảm thấy loại vẻ mặt này là trên đời nhất có thú biểu lộ. 3. Đột nhiên, giữa quảng trường truyền đến một đạo bọt khí thanh âm vỡ tan, đưa tới Trương Bình Quyền chú ý, chỉ thấy rộng giữa sân vô số mạch lạc màu đen phát họa ra hắc ám pháp trận đã thành hình. Sau đó, tại trung tâm pháp trận, một đóa quỷ dị mà yêu diễm bạch liên tại nở rộ. Vô số màu đen trung điểm xuyết một vòng trắng, làm cho đóa này bạch liên tại toàn bộ trong quảng trường đều lộ ra đặc biệt yêu diễm. Bạch liên hoa nở rộ, nhụy hoa phun ra, lại có hào quang rực rỡ dâng lên mà ra. Nghe Xính, Diêm Tông Chi bọn người không tự chủ được nheo lại hai mắt, kém chút bị đạo này hào quang rực rỡ sáng mắt ngủ. Liền ngay cả Trương Bình Quyền cũng không khỏi tự chủ híp mắt lại. Mà tại bạch liên hoa nhị trung ương, xông lên tận trời cổ sáng bên trong, một đạo phong hoa tuyệt đại, tư thái thức tha bóng hình xinh đẹp, như ẩn như hiện. Nàng di chuyển thon dài mà óng ánh đùi ngọc, từ trong nhụy hoa đi ra khỏi, hấp dẫn ở đây vô số người ánh mắt. Chương 1364, Hoa Điện Hạ cùng Lung Điện Hạ. Chương 1364, Hoa Điện Hạ cùng Lung Điện Hạ. Trắng tinh không tì vết hoa sen, tại vô số mạch lạc màu đen bên trong nở rộ, lộ ra như vậy không hợp nhau. Sáng chói yêu kiều trên nhụy hoa, một đạo phong hoa tuyệt đại, dáng vẻ thức tha mềm mại bóng hình xinh đẹp, chậm rãi đi ra. Nàng này dáng người cao gầy, hộc trì lo lửng, tựa như một gốc không nhiễm bụi bằng tiên liên. Nàng cơ thể như lúc sơ sinh hài nhi chất ra, bóng loáng mà non mịn, đỏ bên trong tấu trắng, phóng ánh sáng long lanh, yểu điệu tư thái để cho người ta sợ hãi thán phục. Vẹn vẹn đứng ở nguyên địa, nàng tựa như minh châu tỏa hào quang, xuất trần yêu kiều, tú lệ không gì sánh được, thần tú nội uẩn, ngọc cốt thiên thành. Duy nhất không được hoàn mỹ là, nàng này dung mạo tựa như bao phủ một cỗ sa mỏng giống như lung khói, khó mà thấy rõ dung mạo của nó. Xuyên thấu qua lung khói, nàng này gương mặt hình dáng như ẩn như hiện, không khó coi ra, nếu là thật sự cho lộ ra, nàng này dung nhan lại sẽ là cỡ nào chi tuyệt thế vô song thế, nhưng là Hoa Điện Hạ. Trương Bình Quyền tại nhìn thấy đứng ở bạch liên hoa nhị phía trên tuyệt thế nữ tử, vội vàng đi ra phía trước, trên mặt lộ ra định nọt dáng tươi cười. Trước mắt nữ tử trẻ tuổi thân phận cũng không bình thường, chính là A Liên Điện chủ đệ tử thân truyền, bây giờ tức thì bị phục làm A Liên thiếu điện chủ, ý vị này A Liên Vương là đem nàng này xem như người nối nghiệp bồi dưỡng. Nhân vật như vậy, Trương Bình Quyền nào dám lãnh đạm, lại không dám đắc tội. Dù sao A Liên Điện chính là địa phủ thập điện bên trong cường đại nhất ba điện một trong, địa vị cao cả, nó thiếu điện chủ địa vị tự nhiên ở trên hắn đúng vậy. Ngươi chính là Diêm La Điện an cắm ở tạo hóa tiên hoàng bên người vị kia mật thám. A Liên thiếu điện chủ di chuyển chân ngọc, từ trong pháp trận đi ra, một đôi như bảo thạch sáng chói đôi mắt đẹp, nhìn từ trên xuống dưới Trương Bình Quyền tiểu nhân chính là Hoa Điện Hạ. Lần này A Liên Điện chỉ ngài một người sao? Trương Bình Quyền liếc mắt nữ tử sau lưng bạch liên, tò mò hỏi một mình ta là đủ, làm sao? Chỉ là vạn quốc tiên chiến lũ sâu kiến thôi, chẳng lẽ còn cần huy động nhân lực điều động nhiều người như vậy tới sao? A Liên thiếu điện chủ chậm rãi mở miệng, nàng tiếng nói thanh thúy như hoàng oanh, làm cho người nghe nóng dễ nghe êm tai. Trương Bình Quyền không dám đắc tội nàng này, vội vàng phụ họa xác nhận, nhưng trong lòng có chút xem thường. A Liên thiếu điện chủ cũng không có tận lực thu liễm khí tức, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nàng này tu vi hẳn là xen vào chân tiên cảnh cửu trọng thiên cùng đại la kim tiên ở giữa. Hiển nhiên, nàng này vẹn vẹn nửa bước liền có thể bước vào đại la kim tiên. Nhưng lần này vạn quốc tiên chiến bên trong ngũ đại siêu hạng tiên quốc tiên kiêu có thể từng cái bất phàm. Tại tham gia vạn quốc tiên trước khi chiến đấu, những này siêu hạng tiên quốc tiên tài tu vi cũng đã là cao giai chân tiên phía trên. Lần này đã trải qua cửa thứ nhất, thu được tạo hóa đảo đại cơ duyên sau, từng cái tu vi đều có tiến một bước đột phá. Bây giờ, cửa thứ hai là thu hoạch được thần miếu đạo tắc, những tiên kiêu này chỉ sợ thực lực lại có thể tăng vọt một mạng lớn. Như vị này Hoa Điện Hạ là đại la kim tiên lời nói, tự nhiên có thể nhẹ nhõm quét ngang. Nhưng tiếc nuối là, nàng này cũng không phải là bây giờ lại muốn lấy lực lượng một người đối kháng thần sơn khu vực tất cả thiên tài, khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng điểm. Giống. Đột nhiên, giữa quảng trường chỗ trong pháp trận vang lên một đạo réo rắt mà khuấy động long ngâm thanh âm. Chỉ gặp pháp trận sáng lên đạo đạo hào quang, nương theo lấy trận trận long ngâm, một đầu khí thế như hồng nguy nga cự long sông cướp mà ra. Con rồng này nguy nga khổng lồ, tựa như một tòa cự nhạc, toàn thân như mạ vàng, lại tản mát ra làm cho người sáng chói chói mắt hào quang. Tại trên đầu rồng, đứng ngạo nghễ lấy một tên tư thế hiên ngang nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử nhìn qua ước chừng hơn 20 tuổi, một bộ kình trang, sau đầu ghim lên đuôi ngựa dài. Nữ tử khuôn mặt dịu dàng động lòng người, là một bộ tiêu chuẩn tiểu gia bích ngọc mỹ nhân, nhưng nàng hai tròng mắt kia lại đặc biệt lạnh nhạt, ẩn chứa sát ý ngập trời. Càng kinh khủng chính là, nàng này toàn thân trên dưới tản ra sát khí cực kỳ nồng đậm, gần như thực chất. Khi nàng xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thí luyện quảng trường đều rất giống tràn đầy nồng đậm mùi máu tanh, phản phất nơi đây trong nháy mắt này hóa thành tu la địa ngục. Nghe xính, Diêm Tông Chi bọn người đều là bị cái này sát khí kinh khủng cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể không cầm được run rẩy. Cỗ sát khí này thật là đáng sợ, cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể tản mát ra đáng sợ như vậy sát khí. A Liên thiếu điện chủ ngước mắt liếc mắt đứng ở trên đầu rồng nữ tử trẻ tuổi, mày liêu không khỏi nhíu lên. Nàng này sát khí trên người thật sự là quá nặng đi, liền xem như nàng đều cảm nhận được một tia áp lực. Cái này khiến A Liên thiếu điện chủ không khỏi hoài nghi, nàng này đến cùng là đến cỡ nào giết người như ngoé, trên thân mới có thể tích lũy khủng bố như thế sát khí. Mà lại A Liên thiếu điện chủ cũng chú ý tới, nữ tử trẻ tuổi sau lưng còn đeo một ngụm quan tài nhỏ, nhìn qua có chút quỷ dị. Nữ tử trẻ tuổi nhảy lên một cái, động tác mau lẹ ở giữa, chậm rãi rơi vào trong quảng trường. Mà trên hư không cự lòng thì là ầm vang tán loạn, hóa thành vô số màu vàng đất giọt nước, nhao nhao tràn vào nữ tử thể nội lão hủ bái kiến lung điện hạ. Trương Bình Quyền tại nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi trong ngay mắt, vội vàng nên đón tiếp lấy, một mực cung kính chắp tay thi lễ Trương lão, lần này vất vả ngươi, ẩn nút nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đợi bực này cơ hội ngàn năm một thở. Lung điện hạ thần sắc băng lãnh, nàng nhìn Trương Bình Quyền một chút, vớt cằm nói, lần hành động này thuận lợi, sư tôn đem nhớ ngươi một đại công. Trương Bình Quyền mừng rỡ như điên, vội vàng chắp tay nói tạ ơn, trong lòng thì là đắc ý. Lung điện hạ ánh mắt rơi vào Hoa điện hạ trên thân, nói ngươi chính là A Liên Vương đại nhân mới thu vị kia thần bí Hoa điện hạ. Hoa điện hạ thần sắc thanh lãnh, thản nhiên nói, các ngươi Diêm La điện liền phái ngươi một người tới, cũng không sợ ngươi có sơ suất, chết ở bên trong. Lung điện hạ đôi mắt đẹp nheo lại, thể nội sát khí bỗng nhiên bộc phát, toàn bộ quảng trường đều bốc hơi ra ngàn vạn huyết khí. Phù phù, bốn. Nghe xính, Diêm Tông Chi bọn người nhao nhao bị khủng bố sát khí ép tới quỳ trên mặt đất, từng cái sắc mặt đại biến, sợ hãi nhìn xem Lung điện hạ. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới, có trên thân người có thể có như thế sát khí kinh khủng, gia hỏa này vẫn là người sao? Hoa điện hạ, ngươi cái này quan tâm thao lộ chỗ, chỉ là vạn quốc tiên chiến thiên kiêu thôi, cũng không phải tạo hóa tiên triều đế tử cấp yêu nghiệt, sao có thể bị thương ta? Lung điện hạ chế giễu lại, tiếp tục nói, ngược lại là Hoa điện hạ ngươi, cũng phải cẩn thận một chút, vạn nhất chết tại trong này, cái kia A Liên Vương đại nhân nên có bao nhiêu thương tâm a. Hoa điện hạ nhìn thẳng Lung điện hạ, mà cái sau không cam lòng yếu thế nhìn lại. Hai người không nói một lời, nhưng trong không khí bầu không khí lại càng ngày càng nghiêm trọng, lại tản mát ra mãnh liệt túc sát chi khí. Trương Bình Quyền thầm nghĩ trong lòng không ổn, vội vàng nằm ngang ở giữa hai người, nói hai vị điện hạ, các ngươi đều là kỳ tài ngút trời, đơn thương độc mã liền có thể đem vạn quốc tiên chiến các tiên tiêu giết đến quân lính tăng dã. Bây giờ cái này đi săn còn chưa bắt đầu, hai vị điện hạ cũng không thể trước hết để cho nhà mình bốc cháy đi, cái này nhiều khó khăn nhìn. Còn xin hai vị điện hạ bất giận, dĩ hòa vi quý. Lung điện hạ chậm rãi thu liễm sát khí trên người, thản nhiên nói, Hoa điện hạ, lần này chúng ta so tài một chút nhìn, ai đi săn thiên tiêu nhiều. Ta ngược lại muốn xem, thực lực của ngươi có phải hay không cùng ngươi miệng một dạng cứng rắn. Đang có ý này. Hoa điện hạ thản nhiên nói. Chương 1365. Thần miếu. Chương 1365 thần miếu. Mắt thấy hai tên thiếu điện chủ kiếm bạt nộ trương bộ dáng, Trương Bình Quyền có chút đau đầu, nhưng treo lên tâm lại là triệt để buông xuống. Hắn thật đúng là sợ hai vị này thiếu điện chủ bởi vì ý kiến không hợp động thủ đâu. Lung điện hạ, chính là bọn hắn Diêm La điện từ trước tới nay kiệt xuất nhất yêu nghiệt, Diêm La Vương từng nói người trước thiên tư mặc dù không tính yêu nghiệt, nhưng thể chất phi thường đặc thủ, những năm này lại nam chinh bắc chiến, càng từng tiến vào cấm viên mà không chết. Cho nên, Lung điện hạ tại Diêm La Vương trong mắt là không kém gì đế tử cấp yêu nghiệt tồn tại, đối với nó mười phần coi trọng. Mà Hoa điện hạ danh khí càng lớn, nghe nói từng xâm nhập địa phủ quỷ môn quan mà không chết, đồng dạng là một vị kinh khủng đế tử cấp yêu nghiệt. Hai vị này yêu nghiệt còn chưa bắt đầu đi săn liền đối đầu lời nói, Trương Bình Quyền không dám tưởng tượng sau đó hai vị vương quái tội xuống tới, hắn hạ chàng đến có bao nhiêu thảm chứng lão, đến tiếp sau chuẩn bị làm xong chưa? Chúng ta khi nào có thể tiến vào thần sơn trong khu vực? Lung điện hạ nhìn về phía Trương Bình Quyền, dò hỏi. Bây giờ nàng đã không kịp chờ đợi muốn đi vào thần sơn trong khu vực trắng trợn giết chóc. Hoa điện hạ cũng là nhìn về phía Trương Bình Quyền. Trương Bình Quyền cười nói, hai vị điện hạ an tâm chớ vội, bây giờ còn không phải thời điểm, lão hủ đạt được điện chủ đại nhân chỉ thị, hắn để cho chúng ta thứ bậc hai quan sau khi kết thúc lại để cho hai vị điện hạ đi vào đi săn. Vì sao muốn đợi đến khi đó? Hoa điện hạ nhíu mày hỏi, U Minh đại nhân lực lượng còn không có hoàn toàn thâm nhập vào tạo hóa tiên thổ, còn cần thời gian. Trương Bình Quyền kiên nhẫn giải thích nói cũng được, vậy liền chờ một chút. Hoàng ngục bên kia chuẩn bị không sai biệt lắm, bây giờ liền chờ ngươi bên này. Hoa điện hạ thản nhiên nói. Lung điện hạ không nói một lời, nàng nghiêng dựa vào quảng trường trên cột đá, hai tay ôm ngực, yên lặng chờ đợi. Nàng biết Trương Bình Quyền ẩn nút tạo hóa hoàng tộc nhiều năm, đối với thời cơ khống chế so với bọn hắn đều muốn chuẩn, cho nên đối với Trương Bình Quyền hay là cực kỳ tín nhiệm. Hai vị điện hạ yên tâm, lão hủ dám đoán chắc, cửa thứ hai kết thúc trong nháy mắt kia, chính là lần này phát động tổng tiến công thời cơ tốt nhất. Trương Bình Quyền lời thề son sắt địa đạo. Hống hống hống. Thần sơn trong khu vực, hai tòa nguy nga giữa dãy núi trong sơn cốc, từng đạo hình thù kỳ quái, quỷ quyệt rào hoạt bóng đen bay nhào mà đến, mang theo sát ý ngập trời. Rầm rầm. Mộ Phong sải bước đi ngang qua mà qua, ngàn vạn kiếm khí từ trong cơ thể bắn ra, phàm là lướt đến bóng đen, đều là bị kiếm khí của hắn xé rách sụp đổ. Mà có chút cá lọt lưới, thì là bị Khương Lạc, Phùng Long Bích bọn người liên thủ đánh tan. Ngọn thần sơn này khu vực quỷ dị tuyệt không phải phàm tục, nhỏ yếu nhất đều có đê giai chân tiên thực lực, thậm chí một chút cường đại quỷ dị đều đạt tới cao giai chân tiên. Khương Lạc cầm trong tay song đao, từng đao chém ra, đao thế như bồ lôi, khí tức như du long, cùng loạt lưới quỷ dị đánh nhau, đôi mắt lại đặc biệt nghiêm trọng. Phùng Long Bích hiệp trợ Khương Lạc phát động thế công, cười khổ nói, đây là mộ đại nhân bên kia bỏ qua tới cá lọt lưới, nếu là chúng ta trực diện nhiều như vậy quỷ dị, đoán chừng đều đã đào thải. Khương Lạc, Nôn Hạo Vân bọn người là liên tục gật đầu, như gà con mổ tóc, đôi mắt thì là nhìn về phía trước. Chỉ gặp mộ phong giống như một tôn hạ phàm thiên thần, từng bước một đi vào giữa dãy núi, ngàn vạn kiếm khí bắn ra, phản phất phụng hắn làm kiếm chi đế vương, vây quanh hắn tiến lên. Phàm là mộ phong những nơi đi qua, bốn phương tám hướng quỷ dị đều bị kiếm khí đánh nát. Chỉ có số rất ít quỷ dị, từ mộ phong cái này chắn không thể phá vỡ trong phòng ngự lọt tiến đến. Trên thực tế, lấy mộ phong thực lực, đem tất cả quỷ dị ngăn tại bên ngoài cũng không khó. Những cá lọt lưới này là hắn cố ý bỏ vào, vì chính là rèn luyện Khương Lạc, Phùng Long Bích đám người năng lực thực chiến đáng tiếc, ta đem hoàng tuyển dọn nước đều ném vào minh nguyên bên trong, nếu là lấy giết chóc hoàng tuyển đến thu hoạch quỷ dị lời nói, hiệu suất phải cao hơn nhiều. Mộ phong chậm rãi tiến lên, ngàn vạn kiếm khí như nở rộ ngàn vạn cánh hoa, hướng phía bốn phương tám hướng tản ra, công phạt lấy vô số quỷ dị. Tuy nói những này quỷ dị bị kiếm khí tùy tiện xé rách, nhưng lại cũng không có bị kiếm khí hoàn toàn diệt sát, mà là diệt vong lại lần nữa ngưng tụ. Kiếm khí thường thường cần đem nó tiêu diệt mấy lần mới có thể đem quỷ dị triệt để tiêu diệt. Mộ Phong mặc dù cảm khái bình thường thủ đoạn diệt sát quỷ dị hiệu suất thấp kém, nhưng hắn đối với quỷ dị phản hồi mà đến năng lượng lại có chút hài lòng. Không ngừng bị diệt sát xé nát quỷ dị, tại diệt vong sau chỗ phản hồi năng lượng đều tràn vào trong cơ thể của hắn, không ngừng tăng cường lấy trong cơ thể hắn tiên lực. Đáng tiếc là những này quỷ dị đều quá yếu, mà Mộ Phong tu vi đã là chân tiên cảnh thất trọng tiên, cho nên muốn dựa vào diệt sát những này quỷ dị đến đột phá, hiển nhiên không quá hiện thực. Trừ phi thần sơn trong khu vực có thể xuất hiện đại lượng cao dài chân tiên cấp bậc quỷ dị, nếu không Mộ Phong muốn dựa vào đột phá này quá khó khăn, tựa như trung ương thần sơn bên kia quỷ dị phổ biến so chung quanh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mộ Phong ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía xa xa trung ương thần sơn. Hắn có thể trông thấy từng nhánh đội ngũ đều tại khó khăn hướng phía trung ương thần sơn đỉnh núi leo lên. Nhưng ở trung ương thần sơn chân núi chỗ, lại bỗng nhiên xuất hiện từng mảnh đậm đặc như mực mây đen. Mà những mây đen này chính là vô cùng vô tận quỷ dị tạo thành. Mộ Phong có thể rõ ràng mà trông thấy, đại bộ phận đội ngũ đều bị mây đen ngăn tại chân núi chỗ, căn bản là không có cách tiến lên, bị ép chật vật thoát đi. Mà có chút thực lực không đủ đội ngũ, thậm chí ngay cả toàn thân trở ra đều làm không được, trực tiếp bị mây đen thôn phệ, trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Khương Lạc, Phùng Long Bích bọn người tự nhiên cũng chú ý tới trung ương thần sơn tình huống, đặc biệt là trông thấy trung ương thần sơn chân núi chỗ phô thiên cái địa giống như mây đen, bọn hắn đều là sắc mặt trắng bệch, không hổ là trung ương thần sơn a, chỉ là đứng xa nhìn, liền có thể nhìn ra nơi đó quỷ dị so với chúng ta bên này còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Khương Lạc đùi ngùi thở dài, trong đôi mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng vẻ kính sợ. Phùng Long Bích, Nôn Hạo Vân bọn người là rất tán thành gật đầu, các loại lấy được bảy đạo đạo tắc sau, liền đi nếm thử trèo lên trung ương thần sơn, đến lúc đó các ngươi đều tại chân núi chờ ta. Mộ Phong trầm ngâm chốc lát nói. Khương Lạc, Phùng Long Bích bọn người tự nhiên không có dị nghị, bọn hắn có tự mình hiểu lấy, biết đi theo Mộ Phong đi lên sẽ chỉ trở thành người ta vướng hữu. Tại Mộ Phong xuất linh giới, một đoàn người một đường quét ngang, đang lâm tòa thứ nhất vô chủ thần miếu trước đỉnh núi, thần miếu đứng ngạo nghễ tại đám mây, nó miếu thờ không tính lớn, ngoại hình là một tòa tứ phương lâu hình dạng. Nhưng cả tòa miếu thờ vô luận là đỉnh chóp mảnh ngói hay là cửa lớn, vách tường đều là bắn ra sáng chói tiên quang, tràn đầy lấy nói đạo lưu quang, nhìn qua đặc biệt siêu phàm không tầm thường, đây chính là thần miếu sao? Mộ huynh, ngươi nhìn tòa thần miếu này chi môn bên trên, lại khảm nạm lấy một viên to lớn kim long đầu, miệng rồng nội trương lấy, hẳn là cần chúng ta đem đại la huyền khí để vào rồng này miệng đâu. Khương Lạc chỉ hướng phía trước thần miếu chi môn bên trên, nơi đó quả thật khảm nạm lấy một viên uy vũ bá khí đầu rồng, chính nội trương lấy to lớn miệng rồng hẳn là. Mộ Phong gật đầu, hắn tiên thức câu thông trên mu bàn tay bản nguyên tiên thụ ấn ký, phát hiện bên trong đại la huyền khí có chỗ sao động. Mộ Phong nghĩ nghĩ, hắn sải bước đi hướng phía trước thần miếu chi môn, càng đến gần, tay hắn có ấn ký bên trong đại la huyền khí càng phát ra sao động. Bây giờ, Mộ Phong trong tay tổng cộng có 13 sợi đại la huyền khí, ở trên thiên ma nhân tiêu đảo hắn liền thu được 7 sợi, mà tại đào thải Diêm tông chi, nghe xính xuất lĩnh 2 chi đội ngũ sau, lại lấy được trên người bọn họ 6 sợi. Mộ Phong ngầm hiểu, đi đến thần miếu chi môn trước, tay phải nô ra, rơi vào trên cửa trên đầu rồng. Sau đó, dấu ở bản nguyên tiên thụ ấn ký bên trong một sợi đại la huyền khí, chính là tự hành lướt đi, chui vào đầu rồng miệng bên trong. Chương 1366. Cảm ngộ đạo tắc. Chương 1366 cảm ngộ đạo tắc. Ken két. Chỉ gặp nội trương miệng rồng chậm rãi khép kín, mà thần miếu chi môn thì là từ từ mở ra, cơ quan vận chuyển thanh âm kéo kẹt rung động, không ngừng tại nguyên chỗ nổ vang. Khi thần miếu chi môn triệt để mở ra, bên trong đúng là một mảnh rộng lớn vô ngần bãi sa mạc. Tại trên bãi sa mạc không, một vòng đại nhật treo trên bầu trời mà chiếu, hạ xuống vô tận huy mang. Mộ Phong mang theo Khương Lạc bọn người bước vào trong thần miếu, sau đó thần miếu chi môn chính là chậm rãi khép kín. Tòa thần miếu này bên trong thế mà có động thiên khác, nhưng trong này đạo tắc đâu? Vì sao ta một chút cũng không có cảm giác? Khương Lạc nhìn chung quanh, thần sắc có chút mê mang, đồng thời hắn phát hiện tại cái này trong bãi sa mạc, hắn vậy mà khô nóng khó nhịn, giống như phàm nhân giống như đặc biệt khó chịu. Không chỉ có là Khương Lạc, Phùng Long Bích, Nôn Hạo Vân mấy người cũng đều bị độc ác thái dương chiếu đặc biệt khó chịu. Cái này khiến bọn hắn không thể tưởng tượng nổi, phải biết bọn hắn đều là chân tiên, liền xem như xông vào thái dương hành tinh mẹ nội bộ, đều có thể bình yên vô sự. Nhưng bây giờ, tại cái này trên bãi sa mạc, lại bị cao huyền vũ không thái dương cho độc ác đến, cái này thật bất khả tư nghị. Đại nhật này đoán chừng chính là đạo tắc biến thành. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn về phía cao huyền vũ không đại nhật, chậm rãi mở miệng nói: Bình thường thái dương hành tinh mẹ căn bản là không ảnh hưởng được chân tiên, càng không khả năng cho bọn hắn khô nóng khó nhịn cảm giác. Chỉ có so pháp tắc tầng thứ cao hơn quy tắc, cũng chính là đạo tắc, mới có thể đối với chân tiên tạo thành lớn như thế ảnh hưởng. Ta nghe nói đạo tắc là bao hàm toàn diện, đạo tắc này trực tiếp chính là một vòng đại nhật. Khương Lạc ngạc nhiên hỏi. Khương Lạc vừa dứt lời, hoàn cảnh chung quanh tùy theo biến hóa, bãi sa mạc không thấy, mà là nhìn không thấy bờ cánh đồng tuyết đầy trời tuyết bay, dương dương sái sái rơi xuống, tựa như rơi xuống phàm trần tinh linh. Thấu xương rét lạnh, trong nháy mắt đánh lên đám người thể xác tinh thần, lại làm bọn hắn không tự chủ được sợ run cả người. Đạo tắc không hổ là so pháp tắc cao cấp hơn quy tắc, nhìn như không thuộc tính, kỳ thực bao hàm toàn diện, đã là một vòng đại nhật, lại có thể hóa thành mạc tuyết. Mộ Phong kinh thán không thôi, mà hắn vừa dứt lời, cảnh tượng chung quanh lần nữa biến đổi, đầy trời kiếm khí gào thét, bốn bề hóa thân tu la cổ chiến trường. Mộ Phong nhảy lên một cái, xông vào đầy trời trong kiếm khí, ánh mắt khóa chặt trong đó một đạo kiếm khí bảy màu, thân hình như điện, hướng phía kiếm khí bảy màu truy đuổi mà đi. Nhưng làm hắn kinh dị là, kiếm khí bảy màu tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt biến mất tại trước mắt của hắn. Mà cảnh tượng chung quanh lại biến, bốn phía đều là xanh um tươi tốt cổ thụ chọc trời, nhìn không thấy bờ màu xanh lá, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Mộ Phong lông mày nhíu lên, hắn phát hiện ẩn tàng tại trong thần miếu đạo tắc này, so với hắn tưởng tượng muốn giàu hoạt rất nhiều, sử dụng man lực căn bản khó mà bắt, xem ra chỉ có thể thông qua cảm ngộ mới có thể thu được trong đó đạo tắc. Mộ Phong chậm rãi rơi xuống đất, hắn ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái nhập định, tiên thức, ngũ giác cùng chi giác phảng phất cùng toàn bộ thiên địa liên thông. Mộ Phong phát hiện, thân ở tại đạo thì chỗ vùng thiên địa này, nội tính của hắn tựa như tại vô hạn cất cao, tại từ nơi sâu xa, có thể đem nắm chặt đạo tắc ở trong thiên địa quỹ tích vận hành. Cùng lúc đó, hắn yên lặng thôi động đạo ý chi lực, tự thân nội tính tại đạo ý tăng phúc bên dưới, vô hạn cất cao. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cảm giác của hắn cùng vùng thiên địa này tựa như hòa làm một thể. Tại trong cảm nhận của hắn, trong vùng thiên địa này, có một đoàn giống như hỗn độn trùng sáng, giống như một cái nghịch ngợm tiểu tinh linh. Ở trong thiên địa nhảy nhảy nhót nhót, mà cái này tiểu tinh linh, một khi cảm nhận được uy hiếp, liền sẽ vèo một tiếng chạy trốn, đã trốn vào giữa thiên địa nơi không biết. Mà tiểu tinh linh mỗi một lần nhảy nhót cùng hoạt động, nó đi qua mỗi cái quy tích, đều thành vùng thiên địa này trụ cột, tạo dựng ra thiên địa vạn sự vạn vật. Tiểu tinh linh mặc dù u mê vô tri, nhưng mọi cử động gần như là đạo, trực chỉ bản nguyên. Mà cái này tiểu tinh linh chính là vùng thiên địa này đạo tắc. Tại Mộ Phong nhập định cảm ngộ đạo tắc thời điểm, Khương Lạc, Phùng Long Bích bọn người cũng là học theo, nhao nhao khoanh chân ngồi xuống. Tuy nói bọn hắn khó mà như Mộ Phong như vậy rõ ràng cảm giác được đạo tắc quý tích vận hành, nhưng đạo tắc mang cho bọn hắn ngộ tính tăng trưởng, nhưng lại làm cho bọn họ được ích lợi không nhỏ, đặc biệt là Khương Lạc, Phùng Long Bích cùng Thanh Bích La ba người, bọn hắn tu vi tại bản nguyên tiên quả trợ giúp bên dưới, đều tăng lên chí chân tiên cảnh nhị trọng tiên đỉnh phong. Nhưng bây giờ khoanh chân ngồi ở giữa phiến thiên địa này, tại đạo tắc ảnh hưởng dưới, bọn hắn không ngờ có đốn ngộ ra được chân tiên cảnh tam trọng tiên mấu chốt. Không hề nghi ngờ, ba người bọn họ ở chỗ này đợi đến thời gian đủ dài, sẽ nước chảy thành sông đột phá. Thời gian dần dần trôi qua, Mộ Phong khâu ngồi 3 ngày 3 đêm, rốt cục hắn nắm chắc vùng thiên địa này đạo tắc quy luật. Đạo tắc tuy bao la và tượng, thiên biến văn hóa, nhưng ta nói ngay, ngàn vạn chi đạo, là ta sử dụng mới là ta chi đạo. Mộ Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi, đôi mắt của hắn chỗ sâu, bắn ra sắc bén kiếm quang, tiếng quát như sấm, ta chi đạo chính là kiếm đạo. Chỉ gặp Mộ Phong tay phải hai ngón cũng làm kiếm chỉ, lăng không điểm ra. Một chỉ này, ẩn chứa ngàn vạn biến hóa, lại phảng phất biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Oanh! Chỉ mỗi ngày tế ầm vang nổ bể ra từng đạo vân khí, vạn dặm bầu trời xanh tầng mây, lại sao động. Lít nha lít nhít tầng mây nhao nhao hội tụ ở Mộ Phong trên đỉnh đầu, lại tạo thành một thanh thông thiên triệt địa mây chi kiếm. Khương Lạc, Phùng Long Bích bọn người nhao nhao bừng tỉnh, rung động mà nhìn trước mắt một màn. Thiếu niên khoanh chân ngồi tại phía trên đại địa, tựa như một thanh sắp xuất hiện chưa ra bảo kiếm, mà tại trên đỉnh đầu hắn, vạn trượng vân kiếm đứng vững, cùng chơi đụng vào nhau, phản phất thông thiên triệt địa. Một màn này, quá mức rung động, giống như thần tích tuyết rơi. Khương Lạc chợt phát hiện, thiên khung bắt đầu tuyết rơi, lại tuyết bay kéo dài không tuyệt rơi xuống, giống như tơ liễu bởi vì gió nổi lên, dài đầy đại địa. Khi hắn bàn tay phải mở ra, phát hiện rơi xuống từng mảnh bông tuyết, đúng là hình kiếm, phía trên lại quanh quẩn lấy kiếm khí cường đại. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, đầy trời tuyết bay, vô cùng vô tận bông tuyết lại không ngừng dung nhập chân trời vân kiếm bên trong. Cuối cùng vân kiếm hóa thành băng kiếm, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Mộ Phong trước người, thông thiên triệt địa, dày đặc khí lạnh. Mộ Phong đột nhiên đứng dậy, hắn chậm rãi đi đến băng kiếm trước đó, tay phải nô ra, lòng bàn tay khắc ở băng hàn thấu xương trên lưỡi kiếm. Tạch tạch tạch, chỉ gặp lớn như vậy băng kiếm, không ngừng xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, giống như giống mạng nện trải rộng toàn bộ băng kiếm. Cuối cùng, khổng lồ băng kiếm triệt để sụp đổ thành vô số vụ băng. Tại vô số vụ băng bên trong, một đoàn hỗn độn lung dung bay xuống. Cuối cùng rơi vào Mộ Phong lòng bàn tay, đoàn này hỗn độn khí tức thần bí khó lường, tản ra ba động siêu thoát ra pháp tắc, làm cho Khương Lạc, Phùng Long Bích bọn người thấy mà hãi hùng kết vía. Bọn hắn biết, đoàn này hỗn độn chính là ẩn chứa tại bên trong tòa thần miếu này đạo tắc. Chương 1367. Trèo lên trung ương thần sơn. Chương 1367 trèo lên trung ương thần sơn. Mộ Minh, chúc mừng thu hoạch được thần miếu đạo tắc, có đạo tắc này, lấy thiên tư của ngươi, có hy vọng đột phá đại la kim tiên. Khương Lạc đi lên phía trước, hưng phấn mà hướng Mộ Phong chúc mừng. Phùng Long Bích, nói Hạ Mây bọn người cũng là cùng nhau ngưỡng Mộ Phong chúc mừng. Trong mắt bọn họ tuy có hâm mộ, lại càng nhiều hơn chính là vui mừng cùng kính nể. Mộ Phong vốn là trong bọn họ người mạnh nhất, lại vô luận là đại la huyền khí hay là đạo tắc đều là Mộ Phong dựa vào chính mình có được. Loại vật này bọn hắn sẽ chỉ hâm mộ, lại sẽ không ngấp nghé, bởi vì đây chính là Mộ Phong nên được. Mộ Phong cũng không giả mồm, một cách tự nhiên đem đạo tắc nhận lấy, đem nó đặt vào mi tâm chỗ sâu. Khi hỗn độn chùm sáng chui vào Mộ Phong mi tâm sau, chính là tiến nhập trong cơ thể hắn tiên khung, lại đang không ngừng dung nhập ẩn chứa tại tiên khung bên trong lực lượng pháp tắc. Mộ Phong có thể rõ ràng phát hiện, theo đạo tắc dung nhập, tiên khung bên trong lực lượng pháp tắc đang hướng về đạo tắc thủy biến. Nhưng bởi vì đạo tắc quá ít, mà tiên khung bên trong lực lượng pháp tắc cơ hồ tràn đầy tiên khung, cái này cũng dẫn đến loại thuế biến này trình độ rất thấp. nếu muốn đem tiên khung bên trong lực lượng pháp tắc đều lột xác thành đạo tắc, còn kém xa Lắc ta cần càng nhiều đạo tắc. Mộ Phong đôi mắt tinh mang, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đạo tắc cường đại, đối với tiên lực tăng phúc viễn siêu lực lượng pháp tắc. Nếu là hắn thu hoạch được đủ nhiều đạo tắc, sau đó đều dung nhập tiên khung, khiến cho bên trong pháp tắc đều lột xác thành đạo tắc. Như vậy hắn coi như tu vi không tăng, hắn thực lực cũng sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Bởi vì đạo tắc là đại La Kim Tiên mới nắm giữ quy tắc, một khi hắn nắm giữ cái này dốc hết sức số lượng, vậy hắn liền có hy vọng lấy chân tiên chi lực chiến đại La Kim Tiên đi. Chúng ta tiến về kế tiếp thần miếu. Mộ Phong đứng dậy mang theo Khương Lạc bọn người rời đi thần miếu. Bây giờ tại lãnh hội đạo tắc cường đại sau, Mộ Phong đối với càng nhiều đạo tắc có khát vọng mãnh liệt hơn. Đại La huyền khí. Khi Mộ Phong mang theo Khương Lạc bọn người đi ra thần miếu trong nháy mắt, thần miếu chi môn khép kín, sau đó trên cửa đầu rồng mở ra miệng rồng. Một sợi thần bí mà huyền diệu thanh khí, ung dung phiêu đãng mà đến, vèo một tiếng liền chui vào Mộ Phong thể nội. Đại La huyền khí tiến vào Mộ Phong thể nội sau, chính là trực tiếp chui vào hắn tiên khung bên trong. Mộ Phong bén nhạy cảm giác được, theo Đại La huyền khí dung nhập tiên khung bản chất đang phát sinh lấy một loại thuế biến nào đó. Đại La huyền khí chính là tạo dựng Đại La thiên đệ nhất trọng thế giới lớn đỏ trời quá rõ cảnh cơ sở. Bây giờ, tiên khung đang hấp thu Đại La huyền khí sau, hiển nhiên là đang hướng về Đại La thiên thuế biến, một khi hoàn thành thuế biến, tiên khung liền sẽ hóa thành Đại La thiên. Mà Đại La huyền khí liền sẽ tại Đại La thiên bên trong mở ra lớn đỏ trời quá rõ cảnh, mà Mộ Phong đến lúc đó liền sẽ nước chảy thành sông tấn thăng làm Đại La kim tiên. Một sợi Đại La huyền khí quá ít, ta còn cần càng nhiều Đại La huyền khí. Trong tay của ta còn có 12 sợi Đại La huyền khí, xem ra muốn giải phóng, chỉ có thể tiến vào thần miếu. Mộ Phong khẽ miệng hơi bệnh, hắn cấp tốc dẫn đội hướng phía tòa tiếp theo thần miếu mà đi. Tại cảm nhận được Đại La huyền khí cùng đạo tắc chỗ tốt to lớn sau, Mộ Phong bây giờ thế nhưng là động lực mười phần. Tại Mộ Phong không ngừng giải tỏa thần miếu thời điểm, trung ương thần sơn bên trên, bây giờ còn có 8 chi đội ngũ vẫn tại chăm chỉ không ngừng leo lên lấy. Cái này 8 chi đội ngũ theo thứ tự là Vân Lam Tiên Quốc, Hỏa Phần Tiên Quốc, Tử Tiêu Tiên Quốc, Phiếu Miểu Tiên Quốc cùng Bích Du Tiên Quốc. Cái này ngũ đại siêu hạng tiên quốc đội ngũ, cùng Thanh Bình, Đêm Khuya cùng Cửu Hoàng 3 chi cao đẳng tiên quốc đội ngũ. Nguyên bản ngay từ đầu đến đây đếm thử đội ngũ khoảng chừng mấy trăm chi, bây giờ 3 ngày đi qua, đại bộ phận đội ngũ cũng không có cách nào từ bỏ. Thật sự là trung ương thần sơn quỷ dị quá kinh khủng, mà lại càng là đi lên, xuất hiện quỷ dị số lượng càng nhiều, lại thực lực càng đáng sợ. Ngày đầu tiên liền có hơn 9 thành đội ngũ từ bỏ, có một số nhỏ đội ngũ thì là bị quỷ dị vây công mà toàn quân bị diệt. Ngày thứ 2 kiên trì đội ngũ vẫn tại nhanh chóng giảm bớt. Bây giờ, đến ngày thứ 3, duy nhất còn kiên trì cũng chỉ có cái này 8 chi đội ngũ. 8 chi đội ngũ bên trong, xa xa dẫn trước chính là Tử Tiêu Tiên Quốc đội ngũ. Chỉ gặp Tử Tiêu Tiên Quốc đã đến sườn núi chỗ, bọn hắn đội ngũ có vài vị cao giai chân tiên, lại am hiểu hợp kích chi thuật. Cho nên, từ leo núi đến nay, Tử Tiêu Tiên Quốc đội ngũ tốc độ vẫn rất nhanh, xa xa dẫn trước tại tất cả đội ngũ. Vân Lam Tiên Quốc, Hỏa Phần Tiên Quốc, Phiếu Miểu Tiên Quốc cùng Bích Du Tiên Quốc tứ chi đội ngũ thì là khó phân trên dưới, bọn hắn đều rất lại phía sau Tử Tiêu Tiên Quốc vài trăm mét. Thanh Bình, Đêm Khuya cùng Cửu Hoàng ba chi đội ngũ thì là rất lại phía sau hơn ngàn mét. Ba chi đội ngũ tựa hồ đã đạt thành một loại nào đó liên minh, ngay tại hợp tác lẫn nhau, chung trèo lên trung ương thần sơn. Nhưng mặc dù như vậy, bọn hắn ba chi đội ngũ kiên trì đến vẫn như cũ có chút miễn cưỡng, rất có chống đỡ hết nổi xu thế siêu hạng tiên quốc. Không hổ là siêu hạng tiên quốc, chúng ta tam quốc liên thủ, thế mà còn bị bọn hắn quăng xa như vậy. Thanh Bình Tiên Quốc lĩnh đội là một tên tư sắc không tầm thường nữ tử váy xanh, nàng có một đôi bích đồng, tựa như lục bảo thạch lóng ánh dễ thấu. Nàng chính là Thanh Bình Tiên Quốc mạnh nhất thiên tiêu Hách Tiến Băng. Thanh Bình Tiên Quốc làm thập đại cao đẳng tiên quốc đứng đầu, nội tình thâm hậu, thẳng bước siêu hạng tiên quốc. Mà Hách Tiến Băng là chúng cao đẳng tiên quốc trong thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Bây giờ, vị này cao đẳng tiên quốc mạnh nhất thiên tài lại là mặt mũi tràn đầy thất bại, khoe miệng tràn đầy cười chua xót. Ý nàng vốn cho rằng nàng coi như không bằng siêu hạng tiên quốc mạnh nhất thiên tiêu, nhưng hẳn là chênh lệch cũng sẽ không quá xa. Bây giờ nàng nhìn xem phía trên dần dần từng bước đi đến, cơ hồ khó mà thấy rõ thân ảnh năm chi đội ngũ, trong lòng tràn đầy đắng chát cùng thất bại. Yến Băng làm gì đa sầu đa cảm như vậy, siêu hạng tiên quốc sở dĩ có thể áp đảo chúng ta cao đẳng tiên quốc, tự nhiên là bọn hắn toàn phương diện đều quá mạnh, thua bởi bọn hắn không mất mặt. Bên cạnh, một tên mập phì mập mạp thanh niên, một bên gặm một cây chân vịt, một bên mơ hồ không rõ địa đạo. Hắn là đệ nhị đại cao đẳng tiên quốc Dạ Lan Tiên Quốc mạnh nhất thiên tài Dạ Lai Hương. Dạ Lai Hương, ngươi thật là không có chí khí. Một bên khác, một tên thần sắc lạnh lùng thanh niên, lạnh lùng thốt. Thanh niên nhìn qua có chút tuổi trẻ, tóc đỏ như lửa, người khoác hỏa hồng vũ y, toàn thân tản ra hừng hực nhiệt độ. Thanh niên vũ y là cựu hoàng tiên quốc đệ nhất thiên tài Hoàng Thiên Vũ. Hoàng Thiên Vũ, liền ngươi có chí khí, có gan ngươi liền tiếp tục đi lên trèo lên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi là trước đội kịp năm chi siêu hạng tiên quốc, hay là trước toàn đội đào thải đâu? Dạ Lai Hương tiện hề hề liếc Hoàng Thiên Vũ sau, mang theo đội ngũ quay người liền hướng phía dưới núi đi đến. Hách Tiến Băng, Hoàng Thiên Vũ. Hai người nhìn xem Dạ Lai Hương cái kia to mọng địa thân ảnh mang theo đội ngũ từ từ đi xa, đông cảm giác im lặng. Hống hống hống. Mà đã mất đi Dạ Lan Tiên Quốc trợ giúp, Hách Tiến Băng cùng Hoàng Thiên Vũ xuất lĩnh hai chi đội ngũ đối mặt bốn phương tám hướng quỷ dị trở nên càng cố hết sức. Hoàng Thiên Vũ, dừng ở đây rồi, trung ương thần sơn bên trên thần miếu, nhất định cùng chúng ta vô duyên, lại kiên trì xuống dưới, chúng ta đều được đào thải. Hách Tiến Băng liếc mắt Hoàng Thiên Vũ, không lưu luyến chút nào xoay người dẫn đội xuống núi. Hoàng Thiên Vũ sắc mặt đại biến, nghiến răng nghiến lợi, đã mất đi Thanh Bình cùng Đêm Khuya hai chi đội ngũ trợ giúp, bọn hắn cựu Hoàng Tiên Quốc gáp lực đại tăng. Hoàng Thiên Vũ hận hận mắt nhìn trung ương thần sơn cái kia bị mây mù bao phủ ngọn núi, chỉ có thể ôm hận quay người xuống núi. Mà Hách Tiến Băng, Hoàng Thiên Vũ bọn người không biết là, còn tại leo núi năm chi siêu hạng tiên quốc đội ngũ, kỳ thực cũng không dễ chịu. Chương 1368. Được ăn cả ngã về không? Chương 1368 được ăn cả ngã về không. Trong lúc này Thần Sơn quả thật là khủng bố a, lúc này mới đến giữa sơn núi, gặp phải quỷ dị liền đã đáng sợ như thế. Vân Lam Tiên Quốc trong đội ngũ, Phạm Tử Hiên ngắm nhìn bốn phía lít nha lít nhít bóng đen hình thành quỷ dị mây đen, trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi trời rực điện hạ, dựa theo hiện tại xu thế, Trung ương Thần Sơn càng lên cao quỷ dị càng khủng bố hơn, nếu là lại tiếp tục đi lên leo lên, sợ sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Phạm Tử Hiên dương mắt nhìn về phía đội ngũ phía trước nhất Chu Thiên Dực, thấp giọng đề nghị. Chu Thiên Dực đứng ở đội ngũ phía trước nhất, hắn toàn thân tản ra sáng chói tiên quang, tựa như một tôn cường đại vô song thần linh. Nhìn kỹ lại, Vân Lam Tiên Quốc đám người chỗ đứng có chút liền diệu, phảng phất gần như là đạo, hẳn là liệt ra một loại nào đó chiến trận. Mà Chu Thiên Dực không hề nghi ngờ đứng ở trong mắt trận, chủ trì chiến trận phát huy ra vô thượng thần uy, đối kháng bốn phương tám hướng quỷ dị. Nhưng bây giờ, Trung ương Thần Sơn sườn núi chỗ, quỷ dị càng ngày càng dày đặc, cũng càng ngày càng cường đại, Vân Lam Tiên Quốc đám người cũng là cảm nhận được áp lực. Chu Thiên Dực một bên chủ trì chiến trận, một bên trầm ngâm nói, đội ngũ chúng ta còn xa không tới cực hạn. Phạm Tử Hiên thở dài nói, tuy nói như thế, nhưng muốn đăng đỉnh rất khó, thậm chí tốn hao đại giới to lớn cũng chưa chắc có thể thuận lợi đạt tới. Huống hồ, coi như đội ngũ chúng ta có năng lực đăng đỉnh, vậy cũng mang ý nghĩa Tử Tiêu Tiên Quốc đội ngũ cũng có năng lực như thế. Điện hạ, còn xin ngài suy nghĩ tỉ mỉ bên dưới, ngài cảm thấy chúng ta có thể cạnh tranh được Tử Tiêu Tiên Quốc đội ngũ sao? Chu Thiên Dực trầm mặt lại, hắn là cái cực người thông minh, tự nhiên minh bạch Phạm Tử Hiên nói tới có đạo lý điện hạ, chớ có do dự, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Thừa dịp chúng ta còn không có xuất hiện tổn thất, hẳn là xuống núi mới đối. Chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này mở ra thần miếu thu hoạch được đạo tắc, đồng thời còn có thể từ mặt khác trong đội ngũ thu hoạch được càng nhiều đại la huyền khí cùng đạo tắc. Chỉ cần chúng ta chiếm cứ cái này tiên cơ, liền có thể trong thời gian ngắn tăng cường bản thân. Một khi Tử Tiêu Tiên Quốc đội ngũ người không cách nào leo lên đỉnh núi, mà lãng phí thời gian, đây cũng là chúng ta siêu việt cơ hội. Phạm Tử Hiên có lý có cứ địa phân tích, khuyên can Chu Thiên Dực chớ có không quả quyết, lẽ ra vào lúc này làm ra lựa chọn tốt nhất. Chu Thiên Dực suy tư thật lâu, vuốt cằm nói, Phạm Tử Hiên, như lời ngươi nói có lý. Đi, chúng ta xuống núi. Nói, Chu Thiên Dực tay áo vung lên, xuất lĩnh lấy đám người quay người liền xuống núi. Phạm Tử Hiên cùng Vân Lam Tiên Quốc còn lại thành viên cũng đều là thở dài một hơi. Tử Tiêu Tiên Quốc, Hỏa Phần Tiên Quốc, Phiếu Miểu Tiên Quốc cùng Bích Du Tiên Quốc tứ chi đội ngũ cũng đều chú ý tới Vân Lam Tiên Quốc động tĩnh. Khi bọn hắn trông thấy Vân Lam Tiên Quốc thế mà trở về xuống núi, đều là có chút kinh ngạc. Chu Thiên Dực, ngươi quả nhiên là cái thứ hèn nhát, lúc này mới leo đến giữa sườn núi ngươi lại không được. Một phế vật. Hỏa Phần Tiên Quốc trong đội ngũ, Phần Diệp Hoàng không khách khí chút nào mở miệng chế giễu, ngôn ngữ tràn đầy khiêu khích cùng niềm ai. Chu Thiên Dực bước chân dừng lại, lạnh lùng mắt nhìn Phần Diệp Hoàng, chính là cũng không quay đầu lại tiếp tục xuống núi. Dù là Phần Diệp Hoàng ở sau lưng như thế nào chế giễu, Chu Thiên Dực đều là không nói một lời. Nhưng làm cho Phần Diệp Hoàng ngạc như là, tại Vân Lam Tiên Quốc trở về không bao lâu, Phiếu Miểu Tiên Quốc cùng Bích Du Tiên Quốc đội ngũ thế mà cũng lần lượt trở về, không còn leo núi đầu nhi, chúng ta tiếp tục leo núi đi. Tử Tiêu Tiên Quốc trong đội ngũ, một tên dáng người khôi ngô thanh niên gặp Lục Vạn Sâm dừng bước lại, tựa như đang suy tư điều gì, không khỏi mở miệng nói. Nhưng làm cho thanh niên khôi ngô ngạc như là, Lục Vạn Sâm lại lời nói, chúng ta không lên, xuống núi. Lục Vạn Sâm quyết định này, làm cho chúng đội viên không hiểu. Bọn hắn đội ngũ vô luận là cường giả hay là át chủ bài, đều so mặt khác bốn chi siêu hạng tiên quốc đội ngũ muốn càng mạnh. Bây giờ càng là xa xa dẫn trước, lại ứng phó bốn phương tám hướng quỷ dị cũng có chút nhẹ nhõm, cũng không cố hết sức. Nhưng Lục Vạn Sâm chợt cũng muốn cùng Vân Lam Tiên Quốc bọn hắn một dạng xuống núi, cái này khiến bọn hắn cũng không quá lý giải Trung ương Thần Sơn cho ta cảm giác rất quỷ dị, bây giờ mặc dù chúng ta xa xa dẫn trước, nhưng ta cũng không có lòng tin dẫn đầu các ngươi đăng đỉnh. Lục Vạn Sâm thần sắc tỉnh táo, nói nếu là chúng ta không cách nào đăng đỉnh, tất nhiên tổn thất nặng nề, dạng này đã lãng phí thời gian, lại lãng phí chiến lực. Lúc này chúng ta mới xuống dưới cùng Vân Lam Tiên Quốc bọn hắn cạnh tranh, tất nhiên không có chút nào ưu thế, thậm chí còn có thể ở thế yếu. Một tên tư sắc diễm lệ nữ tử, có chút không cam lòng nói chúng ta rõ ràng đều đã vượt qua sườn núi, lại cũng không có cảm thấy cố hết sức, chúng ta có khả năng đăng đỉnh, cứ như vậy từ bỏ thật là đáng tiếc. Lục Vạn Sâm thản nhiên nói, có cái gì tốt đáng tiếc? Chờ chúng ta đoạt được đủ nhiều đạo tắc sau, thực lực sẽ chỉ trở nên càng cường đại, đến lúc đó lại trèo lên Trung ương Thần Sơn cũng không trễ. Bây giờ chúng ta ưu thế lớn nhất, cho nên quyết không thể cưỡng, mà hẳn là lựa chọn ổn thỏa nhất biện pháp bảo trì ưu thế của chúng ta. Lời vừa nói ra, lập tức đạt được chúng đội viên tán đồng, mà nguyên bản đưa ra dị nghị đôi nam nữ kia cũng đều bị Lục Vạn Sâm thuyết phục. Lục Vạn Sâm là cái lôi lệ phong hành người, đang làm ra quyết định sau liền lập tức thực hiện, quay người liền xuống núi a. Lục Vạn Sâm cũng xuống núi, hắn chẳng lẽ cũng không tiếp tục kiên trì được? Không nên a. Phần Diệp Hoàng cũng chú ý tới quay người xuống núi Lục Vạn Sâm đội ngũ, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Hoàng điện hạ, mặt khác bốn chi siêu hạng tiên quốc đội ngũ đều xuống núi, chúng ta muốn hay không cũng xuống núi a? Trong lúc này Thần Sơn có chút không tốt lắm a. Hỏa Phần Tiên Quốc trong đội ngũ, một người nho nhã thanh niên cầm trong tay quạt lông, xích lại gần tới khuyên. Còn lại đội viên cũng đều là ngẩng đầu nhìn về phía Phần Diệp Hoàng, hiển nhiên đều đang đợi lấy người sau quyết định. Phần Diệp Hoàng ánh mắt lấp lóe, lại là lắc đầu nói, không hạ sơn. Bây giờ ngay cả Tử Tiêu Tiên Quốc đều thối lui ra khỏi, đây chẳng phải là cơ hội của chúng ta sao? Nguyên bản chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Tử Tiêu Tiên Quốc đội ngũ, nếu là Tử Tiêu Tiên Quốc không lùi, ta ngược lại thật ra sẽ xem xét bên dưới. Nhưng bây giờ Tử Tiêu Tiên Quốc đội ngũ thối lui ra khỏi, đây chẳng phải là cơ hội của chúng ta sao? Không người cùng chúng ta cạnh tranh Trung ương Thần Sơn thần miếu. Thanh niên nho nhã nhíu mày, mở miệng khuyên nhủ, Diệp Hoàng điện hạ, nếu ngay cả Lục Vạn Sâm cũng sẽ không tiếp tục leo núi, nói rõ hắn cũng không có lòng tin có thể đăng đỉnh. Chúng ta nếu là khăng khăng leo núi, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn, thậm chí rơi vào cả người cả của đều không còn tình trạng. Ta đề nghị chúng ta trước xuống núi, chậm một chút lại đến trèo lên Trung ương Thần Sơn. Phần Diệp Hoàng lạnh lùng thốt, ta vừa mới mắng xuống núi Chu Thiên Dực là thứ hèn nhát cùng phế vật, hiện tại ta cũng đi theo xuống núi, vậy ta thành cái gì? Chớ có khuyên nữa, chủ ta ý đã định, nhất định phải tiếp tục leo núi, thẳng đến đăng đỉnh mới thôi. Nói xong, Phần Diệp Hoàng chính là dẫn đầu tiếp tục leo núi, nam tử nho nhã bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng với những cái khác đội viên yên lặng đi theo, phụ trợ lấy Phần Diệp Hoàng đối phó bốn phía quỷ dị cái này, Phần Diệp Hoàng quả nhiên là ngu xuẩn. Đi, chúng ta mở ra trước thần miếu thu hoạch đạo tắc. Chu Thiên Dực dẫn đội đi đến chỗ chân núi, tự nhiên nhìn thấy lần lượt xuống núi Tử Tiêu Tiên Quốc, Phiếu Miểu Tiên Quốc cùng Bích Du Tiên Quốc, đặc biệt là trông thấy còn tại leo núi Hỏa Phần Tiên Quốc đội ngũ, có chút khinh thường cười lạnh. Chương 1369, Liêu Hạo Sinh. Chương 1369 Liêu Hạo Sinh. Sau đó một đoạn thời gian, Thần Sơn khu vực tương đối bình tĩnh, hiếm có đội ngũ bắt đầu chém giết, đại bộ phận đội ngũ đều ngay đầu tiên dùng trong tay Đại La Huyền Khí mở ra thần miếu, từ đó thu hoạch đạo tắc đến tăng cường bản thân. Thoáng chớp mắt, 10 ngày thời gian trôi qua. Mộ Phong xuất đội từ thứ 13 tòa thần miếu đi ra, cả người tinh thần sáng láng, toàn thân đều tản ra thần bí khó lường khí tức. Từ khi thu hoạch được đạo thứ nhất đạo tắc sau, Mộ Phong đối với đạo tắc cảm ngộ cũng là đăng đường nhập thất, cho nên hắn ở sau đó tiến vào thần miếu thu hoạch đạo tắc hiệu suất tăng lên rất nhiều. Tại ngắn ngủi 10 ngày thời gian, hắn liền lần lượt thu được 12 tòa trong thần miếu 12 đạo đạo tắc. Bây giờ, Mộ Phong hết thảy thu được 13 đạo đạo tắc, lại đều dung nhập tiên khung lực lượng pháp tắc bên trong, làm hắn lực lượng phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như thủy biến. Mà trong tay hắn tất cả Đại La huyền khí cũng đều đã giải phóng, bây giờ dung nhập trong cơ thể hắn tiên khung, làm hắn tiên khung tiến một bước hướng phía Đại La thiên thủy biến. Bất quá cái này thủy biến biên độ thật sự là quá nhỏ, cơ hồ khó mà trông thấy hiệu quả. Lại thêm Mộ Phong tiên khung đặc thù, nếu muốn đem nó hoàn toàn lộ sắc thành Đại La thiên, cần có Đại La huyền khí là cực kỳ to lớn. Ngoại trừ, trong thần miếu tiên khí cực kỳ dồi dào, Mộ Phong tại thu hoạch đạo tắc trong quá trình, tu vi của nó cũng đã nhận được không nhỏ tăng phúc. Nếu là tính cả hắn đánh giết quỷ dị lấy được năng lượng, Mộ Phong tu vi trong bất chi bất giác đã kéo lên chí chân tiên cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Đương nhiên, vì địa thấp, Mộ Phong một mực là dùng đạo đế cổ kinh đem tu vi che giấu, chỉ hiện lộ ra chân tiên cảnh tam trọng thiên tà hữu. Trái lại Khương Lạc, Phùng Long Bích, Nôn Hạo Vân bọn người, mặc dù cũng không thu hoạch được đạo tác, nhưng ở trong thần miếu cũng thu được không nhỏ cơ duyên. Trong đó Khương Lạc, Phùng Long Bích cùng Thanh Bích La tại trong 10 ngày này không ngừng tại trong thần miếu tu luyện, cuối cùng tu vi lần nữa đột phá, đạt đến chân tiên cảnh tam trọng thiên. Mà nói Hạo Vân tu vi cũng là cố gắng tiến lên một bước, đột phá tới chân tiên cảnh nhị trọng thiên. Khương Trạng, Khương Khôn hai người mặc dù không thể đột phá, nhưng cũng đều tại thần miếu tiên lực tẩy lễ bên dưới, đạt đến chân tiên cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách đột phá cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, thật không nghĩ tới thần miếu tác dụng không kém gì bản nguyên tiên quả, trong đó tiên khí tẩy lễ hiệu quả quá nguy tiên. Khương Lạc theo sát Mộ Phong sau lưng, cả người cũng là thần thanh khí sảng, mặt mày tỏa sáng. Liền ngay cả Khương Lạc đều không có nghĩ đến, hắn có thể tại thần miếu tẩy lễ bên dưới lần nữa đột phá. Từ chuẩn chân tiên đến chân tiên tam trọng thiên, hắn giống như vẹn vẹn mới bỏ ra không bao lâu thời gian, loại này tốc độ đột phá, đối với Khương Lạc tới nói quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, bọn hắn Đại Thịnh Tiên Quốc người mạnh nhất cũng bất quá là chân tiên nhất trọng thiên. Bây giờ, hắn đã là chân tiên tam trọng thiên, so với hắn Lao Cha còn mạnh hơn rất nhiều. Mà hắn vô cùng rõ ràng, hắn có thể thu được lớn như thế cơ duyên, toàn bộ nhờ Mộ Phong. Phùng Long Bích, Thanh Bích La, Nôn Hạo Vân mấy người cũng đều là kích động hưng phấn, mỗi lần thần miếu tẩy lễ, đối bọn hắn đều là to lớn cơ duyên. Mà loại này tẩy lễ, bọn hắn lại hưởng thụ lấy 13 lần, không thể bảo là không xa xỉ a Mộ Hình, chúng ta bây giờ muốn đi nếm thử trèo lên Trung Ương Thần Sơn sao? Khương Lạc chỉ vào nơi xa sừng sững ở Trung Ương Thần Sơn, kích động hỏi không đổi, chúng ta đi đoạt trong tay những người khác đạo tắc cùng Đại La huyền khí, tận khả năng tăng cường bản thân. Mộ Phong thản nhiên nói, thần miếu tẩy lễ đối với Mộ Phong tu vi cũng có thần hiệu, bây giờ Mộ Phong khoảng cách chân tiên cảnh bắt trọng thiên đã không xa. Hắn biết chỉ dựa vào diệt sát quỷ dị còn chưa đủ lấy để hắn triệt để đột phá, còn cần tiếp nhận thần miếu tẩy lễ mới có hy vọng cuối cùng đột phá a. Các ngươi không phải lần này cửa thứ hai duy nhất chi kia cấp thấp tiên quốc đội ngũ sao? Ta nhớ được gọi là cái gì nhỉ? Gọi Đại Thịnh Tiên Quốc không sai đi. Đột nhiên, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, đưa tới Mộ Phong, Khương Lạc đám người chú ý chỉ gặp láng giềng một đỉnh núi trong thần miếu, cũng là đi ra một chi đội ngũ, một người cầm đầu là một tên thanh niên mùi ưng, chính dẫn đội lướt ngang mà đến, từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong bọn người. Tên này thanh niên mùi ưng toàn thân khí tức hùng hồn như rồng, so với nghe mời, Diêm Tông Chi còn muốn càng cường đại, đúng là một vị chân tiên cảnh thất trọng thiên đại cao thủ. Mộ Phong liếc mắt khí tức trên thân người này, phát hiện người sau khí tức có chút hỗn loạn, cũng không có triệt để củng cố, đây là cảnh giới vừa đột phá mới có thể xuất hiện hiện tượng. Hiển nhiên, người này hẳn là vừa mới tại thần miếu tẩy lễ bên trong may mắn đột phá. Các ngươi là? Mộ Phong đứng ở nguyên địa, bình tĩnh nhìn về phía thanh niên mùi ứng hỏi tại Hạ Long Hồn Tiên Quốc Liêu Hạo Sinh. Ngươi tuy là cấp thấp tiên quốc đội ngũ, nhưng nhục thân ngược lại là rất cường đại, nếu là ta cũng tại thí luyện quảng trường đối đầu ngươi, ta còn thực sự không phải đối thủ của ngươi. Thanh niên mùi ứng thần sắc kiêu căng, hài hước nhìn xem Mộ Phong, nói đáng tiếc, bây giờ nơi này là Thần Sơn khu vực, mọi người tu vi đều đã khôi phục đỉnh phong, ngươi gặp gỡ vận khí ta có thể nói không tốt ta. Khương Lạc hoảng sợ nói, lại là Long Hồn Tiên Quốc, đây chính là thập đại cao đẳng tiên quốc bên trong xếp hạng thứ 5 cường quốc, so với Ngọc Nữ, Nhật Nguyệt cùng Thiên Cương Tam Đại Tiên Quốc đều muốn càng cường đại. Phùng Long Bích, Nôn Hạo Vân đám người sắc mặt có chút nghiêm trọng, lại cũng không lo lắng. Mộ Phong thực lực bọn hắn rõ ràng nhất, đối phó chân tiên cảnh thất trọng thiên căn bản không nói chơi. Dù sao lúc trước Thiên Ma Nhân Tiêu Đạo Thiên Ma cũng là thực lực này, không làm theo bị Mộ Phong chỗ miểu sát thôi. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, Long Hồn Tiên Quốc hơn 20 người nhao nhao lướt đi, triệt để đem ngọn núi này cho vây quanh, đạo đạo tiên lực bành trướng dâng trào, cùng chơi đụng vào nhau, lại ngưng tụ ra cường đại tiên lực lao tụ. Hiển nhiên, đây cũng là Long Hồn Tiên Quốc đặc thủ chiến trận. Càng kinh khủng chính là, tại chiến trận trên không, lại xuất hiện một đầu vạn trượng long hồn. Long hồn này toàn thân ngân bạch, sáng như nguyệt quang, một đôi màu bạc long đồng ngân quang lập lòe, giống như hai vòng trăng tròn, tràn ngập ma lực kỳ dị. Liêu Hạo Sinh đạp không mà đi, rơi vào ngân long chi thượng, ở trên cao nhìn xuống mộ phong, nói ngươi chính là lớn thịnh lĩnh đội, giống như gọi mộ phong đi. Ngươi quá yếu, hay là chủ động giao ra đạo tắc cùng đại la huyền khí, sau đó ngay tại chỗ tự sát, tránh khỏi ta tự mình động thủ. Mộ Phong thần sắc thản nhiên, lại cũng không để ý tới Liêu Hạo Sinh, ngược lại nhìn về phía hậu phương cùng hai bên trái phải ba tòa dãy núi, nói đến ta tòa thần miếu này cũng là thật náo nhiệt, lại ẩn nút mấy chi đội ngũ. Lời vừa nói ra, Liêu Hạo Sinh sắc mặt biến hóa, hắn vô ý thức nhìn về phía Mộ Phong nhìn lại cái kia ba phương hướng, tiên thức cấp tốc quét ngang mà đi, muốn tìm tòi hư thực. Quả nhiên, hắn thật đúng là phát hiện cái này ba tòa phía sau núi ẩn nút ba chi đội ngũ kẻ này tiên thức càng như thế nhạy cảm, ta đều không có phát giác, hắn thế mà trước ta một bước phát hiện, ta. Ngay. Liêu Hạo Sinh trong lòng run lên, ngầm sinh cảnh giác, nỗi lòng ngàn vạn. Đang tự hỏi như thế nào đối phó cái này ba chi đội ngũ thời điểm, một vòng kiếm quang bỗng nhiên đánh tới, như một vòng đại nhật giống như cơ hồ sáng mù hắn mắt chó. Liêu Hạo Sinh gầm thét, hắn cấp tốc tế ra một cây tiên quang sáng chói tiên thương, một thương chém ngang mà ra, cùng kiếm quang hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Nhưng làm hắn ngạc nhiên là, hắn một thương quét ra, kiếm quang như gương hoa thủy tháng giống như tán loạn, ngươi tại hướng chỗ nào nhìn đâu? Ta ở chỗ này. Một đạo thanh âm băng lãnh tại Liêu Hạo Sinh phía sau truyền đến, lại thanh âm rất gần, liền tựa như áp tai nói chuyện. Trong nháy mắt này, Liêu Hạo Sinh lưng phát lạnh, một cỗ mãnh liệt hàn ý từ đôi xương cụt bay thẳng trán. Hắn đông nhiên quay đầu, chỉ gặp một cái nắm đấm trong mắt hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng đem hắn mặt xuyên qua, trực tiếp từ sau nào trước xuyên lên ra. Chương 1370. Từ trên núi phi nước đại xuống bóng người. Chương 1370 từ trên núi phi nước đại xuống bóng người. Phốc phốc. Quyền mang xé rách hư không, lớn chừng cái đầu nắm đấm, từ Liêu Hạo Sinh cái hót xuyên qua, mang ra một vũng lớn máu tươi cùng óc. Lực lượng kinh khủng tựa như mãnh liệt như thủy triều nổ bể ra đến, Liêu Hạo Sinh cả người đều bạo thành một đám huyết vụ cái gì. Kẻ này như thế nào cường đại như vậy? Cấp thấp tiên quốc làm sao lại toát ra cao giai chân tiên cấp bậc cường giả? Long Hồn Tiên Quốc đám người hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này, bọn hắn khó mà tin được bọn hắn Long Hồn Tiên Quốc người mạnh nhất Liêu Hạo Sinh cứ như vậy bị diệt, đây cũng quá qua loa. Chỉ là, bọn hắn rung động còn không có tiếp tục bao lâu, liền đều chuyển hóa làm sợ hãi. Bởi vì Mộ Phong tại diệt sát Liêu Hạo Sinh trong nháy mắt, bước chân cũng không ngừng, động tác mau lẹ ở giữa, hướng phía bọn hắn bên này đánh tới. Trong lúc nhất thời, Long Hồn Tiên Quốc đám người trong lòng đại loạn, có hốt hoảng ứng chiến, có xoay người liền chạy, có luống cuống tay chân. Nhưng vô luận là loại nào ứng đối phương thức, Long Hồn Tiên Quốc đám người liền giống như bầy dê, tại Mộ Phong cái này lao sói xám trước mặt, không có lực phản kháng chút nào. Mộ Phong một quyền một cái, khẩn thiết chí mạng, đám người cơ bản không người có thể gánh vác được Mộ Phong một quyền chi uy. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai cùng quyền đến thịt huyết đục vẩy ra thanh âm, ở trong sân không ngừng vang lên. Vẹn vẹn 10 hơi thời gian, Long Hồn Tiên Quốc đội ngũ đám người tất cả đều bị Mộ Phong một người tàn sát hầu như không còn. Mà từng sợi đại la huyền khí cùng từng đạo đạo tắc thì là đều tràn vào Mộ Phong thể nội. Làm cho Mộ Phong vui mừng chính là, Liêu Hạo Sinh trên người đại la huyền khí cùng đạo tắc khoảng chừng 25 đạo. Hiển nhiên, tại cái này hơn 10 ngày thời gian bên trong, Long Hồn Tiên Quốc hẳn là tại Thần Sơn khu vực đi săn không ít mặt khác đội ngũ quả nhiên, 25 đạo đại la huyền khí cùng đạo tắc, với ta mà nói vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc. Mộ Phong lông mày nhíu lên, khi 25 đạo đại la huyền khí cùng đạo tắc dung nhập hắn tiên khung bên trong sau, hắn phát hiện đối với tiên khung biến hóa cực kỳ bé nhỏ. Bất quá đạo tắc dung nhập, lại làm hắn đối với đạo tắc có càng sâu càng ngộ, mà hắn tiên lực cũng dần dần trở nên càng thêm cường đại, nếu muốn ngộ ra chân chính đạo tắc cùng là lớn La Thiên đặt vững cơ sở, chỉ sợ cũng chỉ có thu hoạch được Thần Sơn khu vực tất cả đạo tắc cùng đại la huyền khí mới được. Mộ Phong trong lòng nhìn trộm, ánh mắt lại là rơi vào Trung ương Thần Sơn bên trên. Hắn biết, bây giờ hắn duy nhất một con đường, chính là trèo lên Trung ương Thần Sơn. Vẹn vẹn săn giết mặt khác đội ngũ, coi như đem tất cả đội ngũ đều giết hết, lấy được đại la huyền khí cùng đạo tắc cũng liền mấy ngàn đạo, cùng 100. Không so sánh, trên lệch quá xa Mộ huynh, ngươi mới vừa rồi là đang gạt cái kia Liêu Hạo Sinh đi. Cái này Liêu Hạo Sinh thế mà thật đúng là tin ngươi quỷ, càng đem lực chú ý đặt ở bốn phía trên dãy núi. Khương Lạc mang theo những người còn lại liền vội vàng lên đón, hắn đối với Mộ Phong giơ ngón tay cái lên, cười ha ha nói ta cũng không có trá Liêu Hạo Sinh. Trung quanh đây xác thực gần nút ba chi đội ngũ, lại cái này ba chi đội ngũ cũng đều không kém. Mộ Phong bình tĩnh nói. Khương Lạc sắc mặt ngạc nhiên, lập tức cảnh giác ngắm nhìn bốn phía dãy núi. Phùng Long Bích, Thanh Bích La bọn người cũng là làm ra cảnh giới thái độ không cần để ý tới bọn hắn, chúng ta trực tiếp tiến về Trung ương Thần Sơn. Mộ Phong khoát tay, lập tức mang theo Khương Lạc bọn người hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Trung ương Thần Sơn lao đi. Mà tại Mộ Phong bọn người rời đi không bao lâu, phụ cận ba tòa trong Thần Sơn, phân biệt lướt ra ngoài ba chi đội ngũ đúng là thập đại cao đẳng tiên quốc bên trong cường đại nhất Mèo Tấm Tiên Quốc, Dạ Lan Tiên Quốc cùng Cửu Hoàng Tiên Quốc cái này ba chi đội ngũ ngoại tảo. Cái này lớn thịnh tiên quốc là tình huống như thế nào? Cái này gọi Mộ Phong đội trưởng, mạnh đến mức có chút nghịch thiên đi. Dáng người mượt mà dạ lai hương, trong miệng hắn ngậm lấy một cây cổ vịt, đều quên nhấm ướt, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Mộ Phong bọn người thân ảnh đi xa. Vừa rồi Mộ Phong dứt khoát giải quyết hết Long Hồn Tiên Quốc một màn, hoàn toàn đem hắn nhìn ngây người. Hắn lúc đầu gần nút đi là dự định đi săn Long Hồn Tiên Quốc, lại không nghĩ rằng cái này lớn thịnh tiên quốc lại đáng sợ như thế, may mà ta vừa rồi không có nhảy ra, nếu không, liền phải đối đầu tên biến thái này, đến lúc đó đội ngũ chúng ta cũng muốn giữ nhiều lành ý ta. Dạ Lai Hương tay phải vỗ bộ ngực, hãi hùng khiếp vía địa đạo. Tuy nói hắn thực lực so Liêu Hạo Sinh mạnh hơn nhiều, nhưng mạnh hơn cũng khó có thể dễ dàng như thế đánh giết Liêu Hạo Sinh. Dù sao Liêu Hạo Sinh đã là chân tiên cảnh thất trọng thiên đại cao thủ, mà Dạ Lai Hương cũng chỉ là chân tiên cảnh thất trọng thiên đỉnh phong tu vi. Cả hai thật đối đầu, Dạ Lai Hương tự tin có thể bại Liêu Hạo Sinh, nhưng muốn giết Liêu Hạo Sinh đoán chừng tương đối khó. Nhưng cái này cấp thấp tiên quốc thiếu niên, thế mà trực tiếp miểu sát Liêu Hạo Sinh, quả thực là quái thai cái này Mộ Phong tuyệt đối là lần này vạn quốc tiên chiến hắc mã, chỉ sợ có thể cùng siêu hạng tiên quốc năm vị kia mạnh nhất thiên tiêu tranh phong. Còn tốt hắn không có phát hiện chúng ta, không phải vậy chúng ta nguy rồi. Xích Phát Vũ Y thì Hoàng Thiên Vũ cũng là bị Mộ Phong hù dọa, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ đạo. Hách Tiến Băng thở dài, nói kỳ thật hắn đã sớm phát hiện chúng ta, không thấy được hắn cùng Liêu Hạo Sinh rằng co thời điểm, từng hướng ba người chúng ta phương vị chỉ sao. Dạ Lai Hương, Hoàng Thiên Vũ hai người quá sợ hãi, toàn thân ngăn không được run rẩy, có loại co cẳng bỏ chạy xúc động, người đều đi, các ngươi sợ cái gì? Thật sự là không có tiền đồ. Hách Tiến Băng lườm hai người một chút, rêu rêu nói. Dạ Lai Hương, Hoàng Thiên Vũ hai người lập tức cái eo thẳng tắp, vội vàng thanh minh bọn hắn căn bản không sợ xem bọn hắn đi phương hướng, tựa như là trung ương thần sơn, đoán chừng cái này Mộ Phong là chướng mắt mặt khác đội ngũ trong tay đạo tắc cùng đại la huyền khí, hiện tại thẳng đến trung ương thần sơn thần miếu mà đi. Hách Tiến Băng yên lặng nhìn xem càng ngày càng xa Mộ Phong đám người bóng lưng, suy đoán nói không biết tự lượng sức mình. Chúng ta đều là thử qua trung ương thần sơn, biết trung ương thần sơn chỗ đáng sợ, đừng nói là chúng ta, ngũ đại siêu hạng tiên quốc bên trong trừ hỏa phần tiên quốc bên ngoài, mặt khác tiên quốc đều sớm xuống núi. Hoàng Thiên Vũ lắc đầu cười nhạo nói đúng vậy à, ngay cả siêu hạng tiên quốc các tiên kiêu đều từ bỏ leo núi, có thể thấy được ngay cả bọn hắn đều không có lòng tin có thể đăng đỉnh, cái này Mộ Phong mặc dù có chút thực lực, nhưng đi trung ương thần sơn cũng đích thật là không biết tự lượng sức mình. Dạ Lai Hương lấy ra một cây móng heo gặm, gật gù đắc ý địa đạo. Hách Tiến Băng cười nói, còn tốt bọn hắn không biết trung ương thần sơn đáng sợ, nếu không, chúng ta sẽ phải đối đầu bực này cường địch. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi săn mặt khác đội ngũ, tranh thủ tại cửa thứ hai kết thúc trước đó, có thể thu được càng nhiều đạo tắc cùng đại la huyền khí. Hoàng Thiên Vũ, Dạ Lai Hương hai người gật đầu, phân biệt mang theo đội ngũ đi theo tại Hách Tiến Băng sau lưng, hướng phía thần sơn khu vực chỗ sâu lao đi. Siêu. Mấy canh giờ sau, Mộ Phong mang theo Khương Lạc bọn người đã tới trung ương thần sơn chỗ chân núi. Chỉ gặp trung ương thần sơn nguy nga mênh mông, tựa như thông thiên thần trụ, khó mà nhìn theo đỉnh núi. Tới gần núi này, Mộ Phong mới phát hiện, tòa cự nhạc này vì sao ngọn núi đen như mực, cùng với những cái khác thần sơn lớn như thế cùng nhau khác biệt. Nguyên lai tại ngọn núi mặt ngoài, trải rộng lít nha lít nhít quỷ dị. Những này quỷ dị giống như ký sinh trùng giống như, bám vào tại ngọn núi mặt ngoài, tựa như tại thôn hấp lấy trung ương thần sơn lực lượng tê. Nhiều như vậy quỷ dị, số lượng này quá khoa trương đi. Khương Lạc, Phùng Long Bích bọn người hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nhìn xem bám vào ở trên núi vô số quỷ dị. Mộ Phong phát hiện, những này quỷ dị lặng yên bám vào tại ngọn núi mặt ngoài, tựa như ngủ say bình thường, không lúc ních. Đối bọn hắn những khách không mời mà đến này làm như không thấy, xem ra những này quỷ dị phạm vi hoạt động chỉ ở trung ương thần sơn bên trong, đối với trung ương thần sơn bên ngoài sinh linh cũng không cái gì phản ứng. Mộ Phong suy đoán nói Mộ Minh, ngươi nhìn, trên núi có người xuống tới đột nhiên, Khương Lạc hoảng sợ nói. Mộ Phong không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên ở trung ương thần sơn chân núi chỗ, có một đạo có chút thân ảnh chật vật xuống núi mà đến. Mà đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, lập tức kinh động đến chân núi vô số quỷ dị. Nguyên bản yên lặng quỷ dị, đang sinh động hẳn lên, như đánh tan giống như hướng phía đạo thân ảnh này điên cuồng công phạt mà đi. Chương 1371. Hối hận phần Diệp Hoàng. Chương 1371 hối hận phần Diệp Hoàng. Rầm rầm. Trung ương thần sơn, chân núi chỗ, vô số quỷ dị quét sạch mà lên, giống như mây đen dày đặc giống như tập sát hướng từ trên núi lao xuống chật vật thân ảnh. Nhưng đạo thân ảnh này mặc dù chật vật, nhưng trên người tán phát ra khí tức lại đặc biệt cường đại, toàn thân buộc phát ra quần quần xích diễm, đem bốn phương tám hướng quỷ dị đều phần diệt hầu như không còn. Mà Mộ Phong mấy người cũng rốt cục thấy rõ đạo thân ảnh này chân diện mục, đây là tên dáng người khôi ngô thanh niên tóc đỏ, tóc của hắn giống như là bị trời chiều ánh chiều tà nhuộm đỏ, lại phảng phất một đoàn thiêu đốt liệt diễm, theo động tác của hắn khẽ đung đưa, long lánh hào quang chói mắt. Thân hình của hắn khôi ngô, cơ bắp đường cong rõ ràng, phảng phất như pho tượng tràn đầy lực lượng cảm giác. Bả vai rộng lớn, lồng ngực dày đặc, trên cánh tay cơ bắp căng cứng mà hữu lực, phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát ra năng lượng kinh người. Hắn giờ phút này, toàn thân quanh quần lấy cường đại xích diễm, cả người tựa như hóa thành một vòng xích hồng đại nhật, mạnh mẽ đâm tới từ trên núi vọt xuống tới. Xích diễm cực kỳ khủng bố, phun ra nuốt vào lửa cháy lưỡi, nó phun ra nhiệt độ cao lại làm cả không gian đều bởi vậy bóp méo đứng lên. Phàm là trùng sát mà đến quỷ dị, tiếp xúc xích diễm, chính là chi chi tiêu thảm. Đều diệt vong thành hư vô là ngũ đại siêu hạng tiên quốc một trong hỏa phần tiên quốc phần Diệp Hoàng. Mộ Phong ánh mắt hơi khép, lập tức nhận ra tên này thanh niên tóc đỏ thân phận chân thật. Khương Lạc, Phùng Long Bích bọn người cũng là nhận ra phần Diệp Hoàng thân phận, từng cái mắt lộ ra kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Siêu hạng tiên quốc, đối bọn hắn tới nói, đây chính là ngưỡng mộ núi cao, cao không thể chạm tồn tại. Mà phần Diệp Hoàng lại là hỏa phần tiên quốc mạnh nhất thiên tiêu, hắn thực lực là vạn quốc tiên chiến bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia, tự nhiên thụ bọn hắn chỗ kính sợ, xem ra hỏa phần tiên quốc đội ngũ trong khoảng thời gian này một mực tại leo lên trung ương thần sơn, hơn nữa nhìn tình huống tựa như thất bại. Khương Lạc nhìn xem không ngừng xuống núi phần Diệp Hoàng, có chút kinh ngạc nói mà lại ta chỉ thấy phần Diệp Hoàng một người, hỏa phần tiên quốc những người khác không thấy được, chẳng lẽ là ở trung ương trên thần sơn xảy ra bất chắc đào thải. Phùng Long Bích tựa như nghĩ đến cái gì, đưa ra đám người sơ sót vấn đề, đoán chừng là như vậy, từ tiến vào thần sơn đến bây giờ, đã qua đã 13 ngày, phần Diệp Hoàng chỗ hỏa phần tiên quốc ngày đầu tiên liền đi trèo lên trung ương thần sơn. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, dòng dã 13 ngày thời gian tất cả đều tại leo núi, đoán chừng là ở trung ương trên thần sơn tao ngộ một loại nào đó ngoài ý muốn, cho nên còn sót lại phần Diệp Hoàng một người hốt hoảng xuống núi. Khương Lạc, Nôn Hạo Vân bọn người đều là trong lòng nghiêm nghị, bọn hắn đối với trung ương thần sơn sợ hãi lại thêm một phần. Ngay cả hỏa phần tiên quốc dạng này siêu hạng tiên quốc đội ngũ đều ở trung ương thần sơn tao ngộ họa tơ lụ, huống chi là bọn hắn đâu. Mộ Phong cũng nhìn ra Khương Lạc, Nôn Hạo Vân bọn người trong mắt sợ hãi cùng lo lắng, nói các ngươi yên tâm, trèo lên trung ương thần sơn một mình ta là đủ, các ngươi đến lúc đó chỉ cần tại thần sơn khu vực gần nút đi, không nên bị người khác sớm đào thải rơi liền có thể. Khương Lạc, Nôn Hạo Vân bọn người hai mặt nhìn nhau, thật cũng không nói cái gì, chỉ là đối với Mộ Phong ôm quyền thi lễ. Bọn hắn rất có tự mình hiểu lấy, thật miễn cưỡng muốn đi theo Mộ Phong leo núi lời nói, chỉ làm cho Mộ Phong tăng thêm phiền toái không cần thiết, trở thành người ta vướng víu ở trung ương dưới thần sơn mỗi người đi một ngả, không thể nghi ngờ là tốt nhất sách lược xem ra phần Diệp Hoàng sắp xuống núi, chúng ta né tránh bên dưới, không cần cản trở đạo của hắn. Mộ Phong thanh âm vang lên lần nữa, Khương Lạc, Phùng Long Bích bọn người lúc này mới phát hiện, phần Diệp Hoàng khoảng cách chân núi càng ngày càng gần, lại xuống núi phương hướng vừa lúc liền tại bọn hắn vị trí này. Tại Mộ Phong dẫn đầu xuống, bọn hắn vội vàng né tránh qua một bên, cũng không muốn cùng phần Diệp Hoàng trực tiếp ngõ hẹp gặp nhau đáng chết. Đáng chết, quá đáng chết. Ta vì cái gì lúc trước muốn kiên trì leo núi? Phần Diệp Hoàng chạy lướt qua như bay, toàn thân xích diễm phun ra nuốt vào, sải bước hướng phía dưới núi bút đầu, nhưng hắn lại không ngừng gầm nhẹ, tựa như tại oán trách, trong mắt tràn đầy thần sắc hối hận. 10 ngày trước, khi Tử Tiêu Tiên Quốc, Vân Lam Tiên Quốc, Phiếu Miểu Tiên Quốc cùng Bích Du Tiên Quốc tương kê sau khi xuống núi, chỉ có hắn khư khư cố chấp, mang theo đội ngũ tiếp tục leo núi. Hắn đối với mình có tin tưởng mù quáng, cho là liên Tử Tiêu Tiên Quốc đô rút lui, như vậy thì không người có tư cách cùng bọn hắn Hỏa Phần Tiên Quốc cạnh tranh Trung Ương Thần Sơn Trung Ương Thần Miếu. Nhưng theo bọn hắn leo lên càng cao, chỗ gặp phải quỷ dị lại càng ngày càng kinh khủng, mà đội viên của hắn thì là lần lượt vẫn lạc đào thải. Trong lúc này, Hỏa Phần Tiên Quốc đội ngũ rất nhiều đội viên đều thuyết phục Phần Diệp Hoàng xuống núi, nhưng Phần Diệp Hoàng nhưng căn bản nghe không vào, hắn đã hoàn toàn cử chỉ điên rồ. Thế là, Phần Diệp Hoàng vẫn như cũ khư khư cố chấp, kiên trì leo núi, nhưng căn bản không có ý thức được hắn đội ngũ nhân viên càng ngày càng ít. Thẳng đến leo lên Trung Ương Thần Sơn 3/4 độ cao, hắn cũng thuận lợi tiến nhập ngọn núi chỗ mây mù phạm vi bao phủ. Trong mây mù, ẩn chứa chân chính đại khủng bố, Phần Diệp Hoàng sử xuất tất cả vô liếng, vẫn như cũng bị trọng thương, không thể không nhượng bộ lui binh. Mà hắn cũng rốt cục bừng tỉnh, phát hiện đội viên của hắn mất giáo, tổng cộng hơn 10 người đội ngũ, còn sót lại hắn một cái người cô đơn. Mà trong khoảng cách thần sơn đỉnh núi, vẫn còn có 1/4 khoảng cách. Tại thời khắc này, Phần Diệp Hoàng tâm tính triệt để sập, hắn quay người liền xuống núi, không còn có bất cứ chút do dự nào. Hối hận, phẫn nộ, không cam lòng chờ chút các loại cảm xúc tràn ngập tại Phần Diệp Hoàng trong lòng, làm hắn tâm tính triệt để nổ, để hắn có loại liều lĩnh phát tiết xúc động. Hắn hiểu được bởi vì hắn khư khư cố chấp, hắn tại thần sơn khu vực triệt để đã mất đi tiên cơ. Tử Tiêu, Vân Lam, Mở Mịt cùng Bích Du Lịch 4 chi đội ngũ tất nhiên đi săn đủ nhiều đội ngũ, đồng thời thu hoạch không ít đại la huyền khí cùng đạo tác. Trái lại hắn, không chỉ có tổn binh hao tướng, chỉ còn lại có hắn một cái người cô đơn, mà lại ngay cả mình đều chịu trọng thương. Hắn hiện tại trạng thái này, nếu là tao ngộ bất luận cái gì một chi siêu hạng tiên quốc đội ngũ, hắn nhất định xong đời rời đi Trung Ương Thần Sơn sau, nhất định phải cẩn thận làm việc, chỉ cần không gặp mặt khác siêu hạng tiên quốc đội ngũ, ta liền sẽ không xảy ra vấn đề. Phần Diệp Hoàng hít sâu một hơi, thoáng bình phục kích động trong lòng cảm xúc, sau đó khẽ di một tiếng, chân núi lại có một chi đội ngũ. Là cái kia duy nhất một chi tấn cấp cửa thứ 2 cấp thấp tiên quốc đội ngũ. Phần Diệp Hoàng một bên suy nghĩ, một bên cũng chú ý tới chân núi dẫn người nhường đường Mộ Phong. Tại thí luyện quảng trường thời điểm, Mộ Phong một người đánh tơi bời Ngọc Nữ Tiên Quốc, Thiên Cương Tiên Quốc một màn, hắn tự nhiên nhìn thấy, cho nên đối với Mộ Phong đám người cũng không xa lạ gì, coi như các ngươi không may, lão tử vừa vận tâm tình rất khó chịu, vậy liền bắt các ngươi phát tiết bên dưới. Phần Diệp Hoàng chạy lướt qua như bay, mang bọc lấy đầy trời xích diễm, lại trực tiếp hướng phía Mộ Phong đám người trùng sát mà đến. Mà trong cơ thể hắn xích diễm thì là mãnh liệt mà ra, lấy phần thiên chi thế công sát ngưỡng Mộ Phong bọn người ân. Khi Mộ Phong mang theo Khương Lạc bọn người là Phần Diệp Hoàng tránh ra một con đường trong nháy mắt, Mộ Phong nhíu mày phát hiện, Phần Diệp Hoàng thế mà cũng cải biến phương hướng. Cùng lúc đó, một cỗ mênh mông kinh khủng xích diễm, tựa như một đầu hỏa hồng cự long oanh sát mà đến, trong nháy mắt che mất Mộ Phong đám người. Chương 1372. Mộ Phong VS Phần Diệp Hoàng. Chương 1372 Mộ Phong VS Phần Diệp Hoàng hử. Chỉ là cấp thấp tiên quốc 17 kiến hôi, lại cũng dám xuất hiện ở trung ương thần sơn chân núi tới lấy cười ta sao? Chết đáng đời. Phần Diệp Hoàng sải bước chạy lướt qua, nhìn về phía trước bị xích diễm thôn vẻ Mộ Phong đám người, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn thấy, bọn này cấp thấp tiên quốc sâu kiến hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên hắn không hề cố kỵ từ Mộ Phong bọn người bị xích diễm thôn vẻ trên không vượt qua, liền muốn rơi vào cách đó không xa chân núi. Nhưng ở trong chốc ngắn này, Phần Diệp Hoàng sắc mặt triệt để thay đổi. Chỉ gặp phía dưới xích diễm bỗng nhiên diệt vong, một vòng hừng hực kiếm quang tựa như ánh trăng giống như phóng lên tận trời, lấy cực kỳ xảo trá góc độ tập sát hướng nửa người dưới của hắn yếu hại. Phần Diệp Hoàng phản ứng sao mà nhanh, hắn thân eo bốn léo, cả người lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ thay đổi phương hướng, tránh đi đạo kiếm quang này. Nhưng làm hắn kinh sợ chính là, một đạo lại một đạo kiếm quang xông lên tận trời, lít nha lít nhít tựa như giống như mưa to gió lớn tập sát hướng hắn. Phần Diệp Hoàng đôi mắt tràn đầy ngang ngược chi sắc, hai tay hư không một nắm, xích diễm tại hai tay của hắn ngưng tụ ra một đôi xích đao. Hắn từng đao chém ra, tựa như mưa to gió lớn, đem từng đạo kiếm quang đều chém chết, mà hắn cũng không khỏi tự chủ liền lùi lại mấy chục bước, rơi ầm ầm trên mặt đất. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, thần sắc âm trầm phát hiện Đại Thịnh Tiên Quốc cả đám bình yên vô sự. Cầm đầu một tên tuấn mỹ vô cùng thiếu niên, cầm trong tay một thanh tím đen tiên kiếm, đứng thẳng người lên, thần sắc lạnh như băng nhìn thẳng hắn, không phải thật sự tiên cảnh tam trọng thiên, lại là chân tiên cảnh thất trọng thiên. Phần Diệp Hoàng sầm mặt lại, hắn phát hiện thời khắc này thiếu niên tuấn mỹ, đâu còn có ngay từ đầu hiện ra như vậy là chân tiên cảnh tam trọng thiên, mà là triệt để bạo phát ra chân tiên cảnh thất trọng thiên khí tức khủng bố, cả người tựa như thức tỉnh manh thú, khí thế như hùng bốn. Ngoại giới, Cửu Long trên đài trống không hoàng kim trên khán đài. Ngũ đại đế quân ngồi ngay ngắn ở hoàng kim khán đài có chút không đáng chú ý vị trí. Giờ phút này, Hỏa Phần đế quân lại là như ngồi bàn trống, sắc mặt đặc biệt tâm trầm. Hắn thời khắc đều chú ý tới Hỏa Phần tiên quốc động tĩnh. Tại 10 ngày trước, Tử Tiêu, Vân Lam, Mở Mịt cùng Bích Du Lịch tứ đại tiên quốc lần lượt xuống núi, mà Phần Diệp Hoàng lại khư khư cố chấp tiếp tục leo núi thời điểm, hắn liền phát giác được không được bình thường. Hắn mặc dù không hiểu rõ Trung Ương Thần Sơn tình huống, nhưng cũng biết bây giờ xuống núi khẳng định là ổn thỏa nhất phương án. Nhưng Phần Diệp Hoàng nhưng căn bản không có cái này tự giác, vẫn như cũ mang theo đội ngũ tiếp tục leo núi. Tại trong vòng 10 ngày này, Hỏa Phần Đế Quân trơ mắt nhìn Hỏa Phần Tiên Quốc đội ngũ người từng cái đào thải, cái này khiến tâm tình của hắn càng kém cỏi. Bây giờ, Phần Diệp Hoàng tại ngọn núi Vân Hoàn phạm vi bên trong bị trọng thương mà bị ép xuống núi, hắn thì là trong lòng thở dài không thôi. Hắn hiểu được, Hỏa Phần Tiên Quốc triệt để đã mất đi tiên cơ, coi như Phần Diệp Hoàng có thể thông qua cửa thứ hai, nhưng đến cửa thứ ba, rất khó sẽ cùng mặt khác 4 chi siêu hạng tiên quốc đội ngũ tranh giành Hỏa Phần Đế Quân. Các ngươi Phần Diệp Hoàng quả nhiên là có đảm lượng, có mưu lược, đáng tiếc chính là thời vận không đủ, khiến cho hiện tại thành người cô đơn a. Ngồi tại cách đó không xa, Vân Lam Đế Quân Chu Dục Thần có chút nhìn có chút hả hê mở miệng nói móc. Vân Lam Tiên Quốc cùng Hỏa Phần Tiên Quốc từ trước đến nay không đối phó, bây giờ tại nhìn thấy Hỏa Phần Tiên Quốc ăn lớn như thế thua thiệt, Vân Lam Đế Quân đương nhiên sẽ không buông tha cái này châm chọc khiêu khích cơ hội. Hỏa Phần Đế Quân giận dữ, lạnh lùng trừng mắt Vân Lam Đế Quân, nói: "Vân Lam Đế Quân, ngươi cao hứng không khỏi quá sớm, bây giờ cửa thứ hai còn không có kết thúc, ngươi liền dám đoán chắc các ngươi Vân Lam Tiên Quốc đội ngũ sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn." Vân Lam Đế Quân thản nhiên nói: "Chỉ ít trước mắt chúng ta Vân Lam Tiên Quốc là làm gì chắc đó, cũng không có vấn đề gì. Nếu là bọn họ vận khí tốt, gặp gỡ người cô đơn Phần Diệp Hoàng, vậy coi như có trò hay để nhìn." Hỏa Phần Đế Quân sắc mặt âm trầm như nước, hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm Vân Lam Đế Quân, vừa muốn hóa thân bình xịt hảo hảo ân cần thăm hỏi Vân Lam Đế Quân tổ tông 18 đời thời điểm, Mờ Mịt Đế Quân tiếng kêu kinh ngạc đánh gãy hắn: "Các ngươi nhìn, trung ương thần sơn sơn dưới chân xuất hiện một chi đội ngũ." Mờ Mịt Đế Quân đột nhiên mở miệng nói. Câu nói này lập tức đưa tới còn lại 4 vị đế quân chú ý, quả nhiên, bọn hắn ở trung ương chân núi phát hiện một chi đội ngũ, mà lại chi đội ngũ này bọn hắn cũng đều không xa lạ gì, là cái kia cấp thấp tiên quốc đại thịnh tiên quốc đội ngũ, không nghĩ tới bọn hắn lại cũng tới trung ương thần sơn, đây là muốn chuẩn bị leo núi sao? Bích Du Lịch Đế Quân ha ha cười nói: "Phần Diệp Hoàng hướng thẳng đến đại thịnh tiên quốc đội ngũ phóng đi, xem bộ dáng là chuẩn bị đối với nó xuất thủ." Tử Tiêu Đế Quân đôi mắt sắc bén như lao, lấp lánh nhìn xem trên không hình ảnh đại thịnh tiên quốc mộ phong, thực lực không tầm thường, hắn có thể tùy tiện đánh giết chân tiên cảnh thất trọng thiên cao thủ, nói rõ hắn hẳn là có chân tiên cảnh bắt trọng thiên thực lực. Vân Lam Đế Quân thản nhiên nói: "Nếu là Phần Diệp Hoàng là thời kỳ đỉnh phong, có lẽ có thể đánh bại cái này mộ phong, nhưng hắn hiện tại thế nhưng là trạng thái trọng thương, chỉ sợ phải ăn thiệt thòi." Hỏa Phần Đế Quân lạnh lùng thốt: "Hừ, Chu Dục Thần, ngươi quá coi thường Diệp Hoàng. Lần này hắn tại Tạo Hóa Tiên Thổ ở bên trong lấy được không ít cơ duyên, tu vi sớm đã đạt tới chân tiên cảnh bắt trọng thiên. Như bộc phát ra toàn lực, hắn đủ để cùng chân tiên cảnh cửu trọng thiên cường giả một trận chiến, coi như hắn chịu chút thương thì như thế nào? Chặn đánh giết cái này mộ phong cũng không khó." Mơ Mịt Đế Quân nuốt cằm nói: "Đúng vậy, cái này mộ phong mặc dù một mực biểu hiện ra thực lực không tầm thường, nhưng cùng siêu hạng tiên quốc mạnh nhất thiên kiêu vẫn còn có chút chênh lệch. Đặc biệt là Phần Diệp Hoàng thể chất đặc thù phi thường cường đại, ta nhớ được hẳn là vạn hỏa phần thiên thể đi, một khi bộc phát là phi thường đáng sợ." Tử Tiêu Đế Quân, Bích Du Lịch Đế Quân đều là gật đầu biểu thị đồng ý, ngũ đại siêu hạng tiên quốc mạnh nhất thiên kiêu chính là Thiên Truy Bách Luyện tuyệt thế yêu nghiệt, từng cái thân có cực kỳ cường đại thể chất đặc thù, đều có cường đại vượt cấp mà chiến vô song chiến lực. Mặc dù Phần Diệp Hoàng ở trung ương trên thần sơn bị thương không nhẹ, nhưng còn lại đế quân đều vẫn là càng tin tưởng Phần Diệp Hoàng phần thắng càng lớn. Vân Lam Đế Quân lông mày nhíu lên, thư lạnh một tiếng, thật cũng không nói cái gì. Trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng siêu hạng tiên quốc mạnh nhất thiên kiêu hàm kim lượng, sở dĩ nói như vậy thuần túy chính là miệng cưỡng đòn khiêng một chút thôi. Hoa. Giờ phút này, Cửu Long trên đài, vô số người cũng đều chú ý tới chính diện đối đầu Phần Diệp Hoàng cùng Mộ Phong. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Mộ Phong vị này từ từ bay lên hắc mã, thế mà lại nhanh như vậy liền đối đầu siêu hạng tiên quốc mạnh nhất thiên kiêu. Một màn này, lập tức dẫn nổ quảng trường. Tất cả mọi người chú ý đều bị Đại Thịnh Tiên Quốc cùng Hỏa Phần Tiên Quốc hình ảnh hấp dẫn, cái này có chút kích thích, mạnh nhất hắc mã cùng siêu hạng tiên quốc mạnh nhất thiên tiêu thế mà đối mặt, lần này có đáng xem rồi. Đây tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu, nếu như ta không nhìn lầm, cái này Mộ Phong hẳn là chân tiên cảnh thất trọng thiên tu vi, mà Phần Diệp Hoàng, ngoạ tào giống như tu vi cao hơn, đã đạt tới chân tiên cảnh bát trọng thiên. Cái này không có khả năng xem như long tranh hổ đấu, cái này Mộ Phong là thua định, Phần Diệp Hoàng tu vi cao hơn, lại hắn thân là siêu hạng tiên quốc yêu nghiệt, thực lực nhưng so sánh tu vi càng kinh khủng, Mộ Phong không thể nào là đối thủ. Trên quảng trường bên dưới, vô số người xôi trào, đều là kích động. Bất quá, đại bộ phận đều cũng không quá xem trọng Mộ Phong, bởi vì đơn thuần tu vi lời nói, Mộ Phong so Phần Diệp Hoàng còn thấp hơn cái trước tiểu cảnh giới. Lại thêm Phần Diệp Hoàng chính là siêu hạng tiên quốc mạnh nhất thiên tiêu, hắn thực lực viễn siêu chân tiên cảnh bắt trọng thiên cao thủ, đủ để cùng chân tiên cảnh cửu trọng thiên cao thủ một trận chiến. Mộ Phong mặc dù từng đánh tan đếm rõ số lượng chi thập đại cao đẳng tiên quốc đội ngũ, nhưng Phần Diệp Hoàng cũng không phải những cái kia cao đẳng tiên quốc thiên kiêu có thể đánh đồng. Chương 1373 Vạn Hỏa Phần Thiên Thể. Chương 1373 Vạn Hỏa Phần Thiên Thể hự. Cái này Mộ Phong quả thật ngu xuẩn, sớm làm bị đào thải bị loại, ta cũng tốt có cơ hội xuất thủ làm mênh mông bọn hắn báo thủ. Trong đám người, Nhật Nguyệt Tiên Quốc quốc chủ Quyền Đạo Khôn trông thấy hình ảnh một màn này, không thể nín được cười đứng lên, trong đôi mắt lóe ra hảo quang cửu hận. Cửu Tiêu, Ngọc Xanh, Võ Tiêu, Lăng Tiêu các nước chủ cũng đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hình ảnh. Bọn hắn đều muốn tận mắt nhìn Mộ Phong bị Phần Diệp Hoàng tàn nhẫn đào thải ra khỏi cục một màn song song, làm sao ở thời điểm này gặp gỡ Hỏa Phần Tiên Quốc Phần Diệp Hoàng a? Rõ ràng Mộ Phong bọn hắn lại cậu thả một chút, liền có thể tiến vào trăm người đứng đầu. Vì sao muốn đi chờ đợi trung ương thần sơn đâu? Tiên lặng tiềm phục tại trong đám người Khương Ngọc Thành, tự nhiên vẫn luôn đang chú ý lớn Thịnh Tiên Quốc động tĩnh. Khi nhìn thấy Mộ Phong một đoàn người tại trung ương thần sơn sơn chân chỗ tao ngộ Phần Diệp Hoàng, quá sợ hãi, khắp khuôn mặt là đắng chắt cùng tiếc nuối. Mặc dù hắn đã từng gặp qua Mộ Phong thực lực cường đại, thậm chí còn mắt thấy Mộ Phong tùy tiện miểu sát các đại cao đẳng tiên quốc đội ngũ thiên tiêu. Nhưng ở Khương Ngọc Thành trong suy nghĩ, siêu hạng tiên quốc thì là hoàn toàn khác biệt, đây là xa xa áp đảo cao đẳng tiên quốc tồn tại kinh khủng. Mà siêu hạng tiên quốc mạnh nhất thiên tiêu, với hắn mà nói, là khó mà ngang khe danh, đặc biệt là phần Diệp Hoàng thể hiện ra chân tiên cảnh bắt trọng thiên tu vi sau, Khương Ngọc Thành triệt để tuyệt vọng. Hắn không cho rằng Mộ Phong sẽ có bao lớn phần thắng nếu như Mộ Phong không đánh mà chạy lời nói, còn có thể tại phần Diệp Hoàng trong tay trốn được một mạng, hy vọng Mộ Phong không cần hành động theo cảm tính. Ngoa tạo, hắn chủ động xông đi lên. Khương Ngọc Thành bản còn muốn bản thân an ủi bên dưới, nhưng ngay sau đó trong tấm hình Mộ Phong hành động kế tiếp, triệt để hắn không kiềm được. Bởi vì Mộ Phong không chỉ có không trốn, ngược lại còn chủ động trùng sát đi lên muốn. Tạo hóa tiên thổ, trung ương thần sơn dưới chân. Phần Diệp Hoàng nhìn từ trên xuống dưới khí thế như hồng Mộ Phong, ngạc nhiên nói, có chút ý tứ, chỉ là cấp thấp tiên quốc có thể đi ra cái cao dài chân tiên, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nói đến đây, Phần Diệp Hoàng vẫn như cũ vênh váo hung hăng, toàn thân xích diễm ngược lại càng phát hung hực, thần sắc ngạo nghễ, tiếp tục nói, niệm tình ngươi thực lực không tệ, ta cho ngươi một cơ hội tự báo danh tự, tránh khỏi ngươi đào thải, hay là cái hạng người vô danh, ngươi. Ân. Phần Diệp Hoàng lời còn chưa dứt, liền phát giác được không thích hợp, chỉ gặp trước mắt một vòng kiếm quang cấp tốc tiêu xạ mà đến, tại hắn trong con mắt kịch liệt phóng đại. Phần Diệp Hoàng sắc mặt biến hóa, trong tay một đôi xích diễm tiên đao bỗng nhiên trước người vẽ lên cái thập tự. Phanh. Kiếm quang cùng đao mang nguyên kích, ở trong hư không nổ tung ra khủng bố mà chói lọi pháo hoa, ánh sáng rung trời, cực điểm sáng chói. Phần Diệp Hoàng sắc mặt biến hóa, không khỏi liền lùi mấy bước, bước chân lảo đảo bất ổn. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, Mộ Phong cầm trong tay chết đi kiếm, như bóng với hình, một kiếm chém ngang mà đến, kiếm quang theo kiếm ý, kiếm khí tung hoành nhất vạn dặm. Cỏ. Lão tử lời còn chưa nói hết, liền lập tức đánh, một chút võ đức đều không nói thôi. Phần Diệp Hoàng trong lòng chửi ầm lên, hai tay cầm đao, đành phải vội vàng ứng chiến, cùng Mộ Phong hung hăng đánh nhau. Rầm rầm rầm. Mộ Phong chiếm cứ tiên cơ, từng kiếm một chém ra, tựa như liên miên bất tuyệt mưa to, cơ hội hoàn toàn để ép Phần Diệp Hoàng đánh. Phần Diệp Hoàng song đao cắt ngang, xích diễm cùng đao khí bao táp, nhưng thủy chung không thoát khỏi được Mộ Phong, chỉ có thể bị điên cuồng áp chế đáng giận. Đáng giận? Ngươi rõ ràng chỉ là chân tiên cảnh thất trọng thiên, tại sao lại có thực lực cường đại như vậy? Phần Diệp Hoàng càng đánh càng là giận mình, hắn vô luận như thế nào cố gắng, thế mà luôn luôn bị Mộ Phong chô áp chế, cái này khiến cao ngạo hắn khó mà tiếp nhận lăn. Rốt cục, Phần Diệp Hoàng chịu đựng không nổi giống như kẹo da trâu giống như Mộ Phong, thể nội phun ra vô cùng vô tận tiên hỏa. Từng đạo tiên hỏa không giống nhau, có đỏ, cam, vàng, lục, màu xanh, tím các loại màu sắc khác nhau, cũng có thủy triều, dãy núi, tinh thần các loại khác biệt hình dạng tiên hỏa. Chúng tiên lửa chói lọi yêu kiều, muôn hồng nhìn tía, tựa như muôn hoa đua thắm khoe hồng, trải rộng thiên cung, lấy phần thiên chi thế triệt để bao phủ vùng thiên địa này. Mà Phần Diệp Hoàng khí tức càng là lấy không thể tưởng tượng nổi kéo lên, mà hắn một đao chém ngang mà đến, lại lần đầu đem Mộ Phong bức lui ra 100 mét có hơn hơi thở, thật là khủng bố. Ta nghe nói Phần Diệp Hoàng thân có thể chất đặc thù vạn hỏa phần thiên thể, là cực kỳ cường đại tiên thể. Xem ra Phần Diệp Hoàng bị Mộ đại nhân bức ra thể chất đặc thù lực lượng, không biết Mộ đại nhân có thể hay không ứng đối được. Khương Lạc, Phùng Long Bích bọn người lẫn mất xa xa, nhưng dù cho là đứng xa nhìn, bọn hắn cũng là cảm nhận được rõ ràng bây giờ Phần Diệp Hoàng khủng bố cỡ nào cường đại. Bọn hắn không khỏi bắt đầu lo lắng Mộ Phong an nguy đi lên. Mà trung ương thần sơn động tĩnh bên này thật sự là quá lớn, đưa tới một đám còn may mắn còn sống sót đội ngũ chú ý vạn hỏa phần thiên thể. Động tĩnh này thật là lớn, xem ra Phần Diệp Hoàng là gặp được khó giải quyết nhân vật, chẳng lẽ là mặt khác siêu hạng tiên quốc đội ngũ. Trung ương thần sơn phía đông nam mấy ngàn dặm bên ngoài, Lục Vạn Sâm dẫn đội vừa đào thải rơi một chi đội ngũ, ngẩng đầu liền nhìn về hướng trung ương thần sơn phương hướng. Chỉ gặp trung ương thần sơn trên không, từng đạo sắc thái lộng lẫy, hình thái không đồng nhất tiên hỏa, như lửa đốt tiên chi thế trải rộng thiên cung, nhìn qua uy vi tráng quan đầu nhi, ta muốn Phần Diệp Hoàng là cùng với những cái khác siêu hạng tiên quốc tao ngộ, đó là cái cơ hội tốt, chúng ta chạy tới nhưng khi làm ngư ông. Trong đội ngũ, một tên dáng người khôi ngô thanh niên tiến tới góp mặt, chen vai thích cánh địa là ân. Đi, đi trung ương thần sơn, động tĩnh này có thể dẫn tới không ít đội ngũ, chúng ta cái này ngư ông sẽ có đại thu hoạch. Lục Vạn Sâm khỏe miệng hơi bệnh, xuất đội hướng phía trung ương thần sơn lao đi a. Vạn hỏa phần thiên thể lực lượng. Phần Diệp Hoàng gia hỏa này xuống núi, không biết là tao ngộ ai. Lục Vạn Sâm, Thử Lăng Yên hay là Thẩm Kế Dương đâu? Trung ương thần sơn nam bộ mấy ngàn dặm bên ngoài, Chu Thiên Dực xuất lĩnh lấy đội ngũ dừng bước, kinh ngạc nhìn về phía trung ương thần sơn xuất hiện khủng bố dị tượng đi. Chúng ta đi trung ương thần sơn. Chu Thiên Dực ánh mắt hơi khép, không nói hai lời liền dẫn đội ngũ hướng phía trung ương thần sơn mà đi. Tản mát tại địa phương khác mở mịt tiên quốc, Bích Du tiên quốc đội ngũ cũng là tại phát hiện dị tượng sau trước tiên chạy về trung ương thần sơn. Không chỉ có là cái này bốn chi siêu hạng tiên quốc đội ngũ, còn có may mắn còn sống sót đội ngũ, cũng đều trước tiên hướng phía trung ương thần sơn đuổi. Bất quá, những đội ngũ này đều rất cẩn thận, biết bị bực này dị tượng hấp dẫn đội ngũ rất nhiều, cho nên bọn hắn không dám dựa vào là rất gần, đồng thời đem tự thân nấp rất kỹ, phòng ngừa trở thành mặt khác đội ngũ con mồi. Trung ương thần sơn sơn dưới chân, Phần Diệp Hoàng đứng lơ lửng giữa không trung, lạnh như băng nhìn xuống phía dưới Mộ Phong. Chỉ gặp vạn đạo tiên hỏa chìm xuống, hình thành đồ hình cái phế ước, đều tràn vào Phần Diệp Hoàng thể nội. Ngũ thải ban lan tiên hỏa, bao trùm ở ngoài thân thể hắn, hình thành sáng chói mà thần dị khả y y mà càng nhiều tiên hỏa tại sau lưng của hắn ngưng tụ, lại hóa thành một đôi trường dài chừng 10 trượng thất thải cánh chim. Thời khắc này Phần Diệp Hoàng giống như một tôn tuyên cổ bất hủ hỏa chi thần linh, quan sát thế gian vạn vật. Chương 1374, lăn xuống đầu lâu. Chương 1374 lăn xuống đầu lâu hơi thở thật là khủng bố, đây chính là Phần Diệp Hoàng vạn hỏa phần thiên thể sao? Lại tăng phúc cường đại như thế, nằm trong loại trạng thái này Phần Diệp Hoàng thậm chí có thể cùng chân tiên cựu trọng thiên cường giả đánh một trận đi. Lẫn mắt xa xa khương lạc, Phùng Long Bích bọn người hoảng sợ nhìn phía xa đứng ngạo nghễ vào hư không, tựa như một tôn hỏa chi thần linh Phần Diệp Hoàng. Giờ phút này, bọn hắn đối với Phần Diệp Hoàng sợ hãi đạt đến cực hạn, trong lòng càng là bắt đầu lo lắng lên Mộ Phong đối mặt bây giờ trạng thái Phần Diệp Hoàng, Mộ Phong thật sẽ là đối thủ sao? Thật không nghĩ tới, ngươi có thể làm cho ta sử dụng vạn hỏa phần thiên thể, đây là ta át chủ bài mạnh nhất, ngươi có thể bại trong tay ta, đủ để kiêu ngạo. Phần Diệp Hoàng tay áo vung lên, tế ra một thanh ngân quang sáng chói tiên đao. Tiên đao uy thế ngút trời, phản phất có hủy thiên diệt địa chi uy, quần quần sắc thái lộng lẫy tiên hỏa bao trùm tại tiên đao phía trên, tựa như tại trên lưới đao dắt lên một tầng thải y. Ngươi đã mất đi để cho ta biết tên ngươi cơ hội, hiện tại ta cũng không hứng thú hỏi ngươi danh tự, cho nên ngươi có thể chết. Phần Diệp Hoàng nét miệng cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy lãnh khốc cùng tàn nhẫn, chỉ gặp hắn tay phải cầm màu đao, vừa xài bước ra, mang bọc lấy đầy trời tiên hỏa, hướng phía Mộ Phong vị trí rơi xuống. Phần Diệp Hoàng tốc độ thật sự là quá nhanh, giống như sao trời tập tháng, điên cuồng hướng lấy Mộ Phong trùng sát mà đến. Trái lại Mộ Phong, hắn lại là thu hồi chết đi kiếm, lại tay không tấc sắt mà đối diện Phần Diệp Hoàng, xem ra ngươi là từ bỏ sao? Nhưng dù cho là từ bỏ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ để cho ngươi lấy nhất quất nhục phương thức đào thải ra khỏi cục. Phần Diệp Hoàng tựa như một tia chớp, trong khoảnh khắc xuất hiện tại Mộ Phong trên đỉnh đầu, trong tay tiên đao trùng điệp đánh rớt, lưỡi đao trực chỉ Mộ Phong đầu lâu. Một đao này quá mức khủng bố, có kinh thiên địa khiếp quỷ thần uy năng kinh khủng, thiên địa nổ tung, dị tượng xuất hiện. Khương Lạc, Phùng Long Bích đám người sắc mặt trắng bệch, Phần Diệp Hoàng một đao này uy lực vượt xa chân tiên cảnh bắt trọng thiên. Dù cho là chân tiên cảnh bắt trọng thiên đối mặt một đao này, sợ rằng cũng phải nuốt hận. Mộ Phong hắn thật có thể đón đỡ được sao? Đại Nhật Như Lai pháp. Khi tiên đao chém vào xuống, gần trong gang tấc thời điểm, Mộ Phong đứng thẳng người lên, toàn thân kim mang hùng hực, phía sau hư không hiện hóa đầy trời chư Phật hư ảnh. Hắn đem Đại Nhật Như Lai pháp vận chuyển tới cực hạn, cả người tựa như một vòng đại nhật giống như loa mắt, một quyền lăng không vung ra. Phanh! Một quyền này Mộ Phong lăng không vung ra, chính diện cứng rắn Phần Diệp Hoàng tiên đao hử. Muốn chết sao? Ngươi cho rằng ngươi là cương cân thiết cốt, dám lấy nhục thân đối cứng ta tiên đao? Phần Diệp Hoàng trông thấy Mộ Phong thu kiếm ra quyền, trong lòng cười lạnh không thôi, thể nội tiên lực càng là vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng chém vào xuống dưới. Phải biết, hắn chuôi này tiên đao chính là Hỏa Phần Đế Quân ban cho tiên khí, chính là cực phẩm chân tiên khí, không có chân tiên dám tùy tiện cứng đối cứng, bởi vì dám làm như vậy đều đã thành đao này vong hồn dưới đao. Oanh! Quyền đao giao xúc, bắn ra vô tận tiên quang, ba đạo khủng bố giống như tầng tầng gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn quét sạch ra. Ong ong ong. Nhưng làm cho Phần Diệp Hoàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Mộ Phong một quyền này cứng đến nội không được, không chỉ có không có bị tiên đao chém thành hai đoạn, ngược lại là đem hắn tiên đao vênh mở. Ngay sau đó, Mộ Phong song quyền như cuồng phong như mưa to, điên cuồng gào thét mà đến, bắt đầu điên cuồng mau đánh. Phần Diệp Hoàng sắc mặt đại biến, hắn chỉ có thể cầm nắm tiên đao, không ngừng đánh trả, liên tiếp chém ra vô số đao, miễn cưỡng ngăn trở Mộ Phong quyền thế. Nhưng Mộ Phong quyền thế thật sự là quá bá đạo, giống như không ngừng nghỉ chút nào báo tố, liên tục không ngừng đánh đến, căn bản không cho Phần Diệp Hoàng bất luận cái gì cơ hội thở dốc, làm sao có thể? Nhục thể của ngươi làm sao lại thành như vậy cường đại? Điều đó không có khả năng a. Phần Diệp Hoàng quá sợ hãi, trong lúc nhất thời, bị Mộ Phong mưa to gió lớn quyền thế đánh trở tay không kịp, liên tục bại lui. Mà nội tâm của hắn thì là tràn đầy khó có thể tin rung động. Tại thí luyện quảng trường thời điểm, hắn cũng đích thật là được chứng kiến Mộ Phong cường đại nhục thân. Nhưng lúc đó Mộ Phong nhục thân biểu hiện ra cũng liền hạ phẩm chân tiên khí trình độ, cùng hiện tại so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Phần Diệp Hoàng lập tức liền minh bạch, Mộ Phong tại giấu rốt, mà lại một mực tại giấu rốt. Gia hỏa này so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Tại thời khắc này, Phần Diệp Hoàng có chút hối hận chủ động trêu chọc Mộ Phong. Nguyên bản hắn chỉ cần hảo hảo mà xuống núi, cũng sẽ không có được hôm nay thị phi, càng sẽ không lâm vào như bây giờ khốn cảnh. Phanh! Lại là một cái trọng quyền, Phần Diệp Hoàng nhấc đao ngăn tại trước người, lực đạo kinh khủng từ hư không nổ bể ra đến, chấn động ra từng vòng khí hoàn. Mà Phần Diệp Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi chật vật bay ngược mấy chục mét. Trong lòng bàn tay Phật Quốc, tại Phần Diệp Hoàng bay ngược trong nháy mắt, Mộ Phong một cái cất bước, xông tới, đem độc thuộc về Phật môn tiên thuật đều thi triển, uy lực của nó kinh thiên địa, khí thế khiếp quỷ thần. Chỉ gặp vạn trượng Phật trưởng phá không mà ra, tựa như một tòa cao không thể chạm Phật sơn, bỗng nhiên hướng phía Phần Diệp Hoàng chấn áp tới. Phần Diệp Hoàng sắc mặt đại biến, trong đầu dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, điều này làm hắn không chút do dự thi triển mạnh nhất tiên thuật đốt đao tiên quyết. Phần Diệp Hoàng cưỡng ép ổn định thân hình, không để ý huyết khí hỗn loạn cùng sớm đã chảy máu miệng mũi, hai tay của hắn nắm chặt chuôi đao, đem nó cao cao nâng qua đỉnh đầu. Mà sau lưng của hắn trên hư không vô số tiên hỏa, lại như rồng về biển lớn giống như, điên cuồng mà tràn vào Mộ Phong trong tay tiên đao. Trong khoảnh khắc, vô số phần thiên tiên hỏa đều dung nhập tiên đao bên trong, làm cho tiên đao nhiễm lên khắc vào cốt tủy giống như lộng lẫy. Sau đó, Phần Diệp Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, một đao chém xuống, cùng chạm mặt tới khổng lồ Phật trưởng nặng nề mà đánh vào cùng một chỗ. Giữa thiên địa nổ lớn, quần quần Phật quang cùng đao quang cùng trời đụng vào nhau, tựa như tại thiên địa đều chia làm hai cái thế giới khác nhau. Phốc phốc. Phần Diệp Hoàng đống nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, nhưng hắn cái này toàn lực một đao cũng đích thật là có hiệu quả, lại đích thực đem vạn trượng Phật trưởng bổ ra. Nhưng Phần Diệp Hoàng cũng bị thương nặng, toàn thân nổ tung từng đám huyết vụ, cả người vô cùng suy yếu, chật vật quỳ một chân trên đất. Mộ Phong đứng lơ lửng giữa không trung, thần sắc hắn bình tĩnh, chắp tay trước ngực, sau đó tay phải bóp tay hoa, hoành không đánh ra. Tu di vạn vật chỉ gặp một cây trường vạn trượng cự chỉ, từ hư không chỗ sâu giáng lâm, như mênh mông như núi cao, rơi thẳng xuống. Cự chỉ mênh mông như núi, mặt ngoài hoa văn rõ ràng rành mạch, tại chỗ đầu ngón tay, Phật quang vạn trượng, lại hiển hóa ra một tòa tu di sơn. Tu di sơn bên trên, vạn Phật triều tông, ngồi đầy đỉnh núi, thành kính mà rộng lớn tiếng tụng kinh cùng tham thẳm cổ tháp âm thanh sen lẫn tại cùng một chỗ, lại ẩn chứa mãnh liệt độ hóa chi lực. Một chỉ này, so với trong lòng bàn tay Phật quốc còn muốn càng kinh khủng, có khả năng hủy thiên diệt địa, cực kỳ chi khủng bố không. Không cần a. Phần Diệp Hoàng đôi mắt tràn đầy sợ hãi, hắn lảo đảo đứng dậy, muốn trốn, nhưng lại căn bản là chuyện vô bổ. Bởi vì hắn triệt để bị tu di vạn Phật chỉ khí cơ khóa chặt, vô luận trốn nơi nào đều đã trốn không thoát. Cuối cùng, Phần Diệp Hoàng phát ra tuyệt vọng gầm rú, chỉ có thể ra sức chém ra cuối cùng một đao, hướng tu di vạn Phật chỉ làm ra sau cùng chống lại. Phốc phốc. Phần Diệp Hoàng đao, vẹn vẹn chỉ là trèo chống thời gian ba cái hô hấp, liền triệt để bị Tu Di Vạn Phật chỉ nghiền ép, mà cả người hắn chính là bị một chỉ hoành thành vô số khối vụn, so với ngũ mã phanh thây đều muốn thê thảm ù ù cục. Một cái đầu lâu từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm ở trung ương thần sơn chân núi, không ngừng lăn lộn, cuối cùng đứng tại một viên núi đá bên cạnh. Mà cái đầu lâu này chính là phần Diệp Hoàng. Chương 1375, chen chúc mà tới. Chương 1375 chen chúc mà tới. Tĩnh, tĩnh mịch giống như tĩnh. Vô luận là Khương Lạc, Phùng Long Bích hay là lớn Thịnh Tiên Quốc những người khác, đều núp ở phía xa sững sờ nhìn trước mắt một màn này. Bọn hắn đều không có nghĩ đến, cường đại như vậy phần Diệp Hoàng thế mà cứ như vậy bị giải quyết hết thật cường đại a. Thi triển vạn hỏa phần thiên thể phần Diệp Hoàng, thực lực đã đáng sợ như thế, thế mà nhưng vẫn bị Mộ Hinh cho diệt sát, cái này thật bất khả tư nghị. Khương Lạc hưng phấn mà cười ha ha, cơ hồ khoa tay múa chân, tựa như là hắn đánh bại phần Diệp Hoàng một dạng. Phùng Long Bích, Nôn Hạo Vân bọn người cũng là kinh hỉ vạn phần, bọn hắn đều ý thức được, bọn hắn còn đánh giá thấp Mộ Phong chân chính thực lực nguyên lai chúng ta một mực đánh giá thấp Mộ đại nhân thực lực, bây giờ Mộ đại nhân ngay cả phần Diệp Hoàng đều có thể đánh bại, phải chăng mang ý nghĩa hắn cũng có thể đánh bại bốn vị khác siêu hạng tiên quốc mạnh nhất thiên kiêu đâu? Phùng Long Bích cười ha ha, hắn đưa ra một loại nào đó tưởng tượng, ánh mắt trở nên đặc biệt nóng bỏng ngũ đại siêu hạng tiên quốc bên trong, Chu Thiên Dực, Tử Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương ba người thực lực cùng phần Diệp Hoàng một mực tại sàn sàn với nhau, trên lệch không phải rất lớn. Khương Lạc cười phân tích nói, Mộ huynh có thể đánh bại phần Diệp Hoàng, cũng có thể đánh bại ba người khác, nhưng Tử Tiêu Tiên Quốc Lục Vạn Sâm là hướng ra ngoài ngũ công tử người thứ nhất, hoành ép còn lại tứ công tử. Đó là cái kinh địch, ta muốn lấy Mộ huynh bây giờ biểu hiện ra thực lực, nếu thật gặp gỡ Lục Vạn Sâm lời nói, đoan chừng thắng bại tại chia 5 năm đi. Nôn Hạo Vân cười nói, vậy thì tốt quá, lần này có Mộ huynh tại, chúng ta lớn Thịnh Tiên Quốc nhất định có thể tiến ba vị trí đầu, thậm chí có hy vọng tranh một chuyến thứ nhất. Khương Lạc gật đầu, nói đối với, mà cái này cũng sẽ triệt để đánh vỡ Vạn Quốc Tiên Chiến ghi chép. Phải biết, từ khi Vạn Quốc Tiên Chiến tổ chức đến nay, cấp thấp tiên quốc nhảy vọt là cao đẳng tiên quốc chỉ có như nhau. Mà một lệ này hay là bây giờ mạnh nhất siêu hạng tiên quốc Tử Tiêu Tiên Quốc, lúc trước Tử Tiêu Tiên Quốc cũng bất quá là tiến vào top 100 tên mà thôi, mà chúng ta có hy vọng tiến vào ba vị trí đầu, đây là đánh vỡ tiền lệ, cực lớn khả năng có hy vọng nhảy vọt là siêu hạng tiên quốc. Khương Lạc càng nói càng kích động, cả người đều run rẩy lên. Phùng Long Bích, Nôn Hạo Vân tức thì bị hắn nói kích động khuôn mặt hồng nhuận phất phớt. Siêu hạng tiên quốc a, đây chính là vạn quốc bên trong đẳng cấp cao nhất tiên quốc a, vô luận là cương vực hay là có cường giả, đều sẽ vượt quá tưởng tượng nhiều. Mà bọn hắn rất rõ ràng, tạo hóa tiên triều vì lôi kéo Mộ Phong dạng này tuyệt thế thiên tiêu, tất nhiên sẽ to lớn đến đỡ bọn hắn lớn thịnh trở thành siêu hạng tiên quốc. Liên như là năm đó đến đỡ Tử Tiêu tiên quốc như thế, đây là vô thượng bình quang a. Khương Lạc, ngươi mang theo những người còn lại mau mau rời đi nơi đây, rất nhanh, nơi này sẽ trở thành không yên chi địa, mặt khác đội ngũ sẽ nhao nhao hướng bên này tụ lại. Lúc này, Mộ Phong truyền âm tại Khương Lạc, Phùng Long Bích bọn người trong đầu vang lên. Khương Lạc bọn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Mộ Phong tại bên sát phần Diệp Hoàng sau, chính là từng bước một hướng phía trung ương thần sơn trèo lên đi. Mộ Phong tốc độ cực nhanh, hắn toàn thân quanh quẩn lấy ngàn vạn kiếm khí, cực điểm sáng chói, chiếu phá vạn cổ. Phàm là cận thân quỷ dị, đều bị ngàn vạn kiếm khí ngăn tại bên ngoài, căn bản không gần được Mộ Phong thân. Vẹn vẹn mấy chục giây thời gian, Mộ Phong thân ảnh liền bị vô số mây đen bao phủ, khó mà thấy rõ kỳ cụ thể thân ảnh đi. Chúng ta cũng rút lui. Khương Lạc thì là mang theo Phùng Long Bích, Nôn Hạo Vân bọn người cấp tốc rút lui trùng ương thần sơn. Bọn hắn đặc biệt cẩn thận, chạy lướt qua tại quần sơn vạn hắc ở giữa âm u trong khe rãnh, tận lực che giấu tự thân hành tung. Bọn hắn rất rõ ràng, không có Mộ Phong tại, đám người bọn họ tại thần sơn khu vực đông đảo trong đội ngũ, đó chính là tồn tại đê đẳng nhất. Nhưng phàm là không cẩn thận gặp gỡ mặt khác đội ngũ, bọn hắn đều có toàn quân bị diệt phong hiểm. Siêu siêu siêu. Khi Khương Lạc bọn người rời đi không bao lâu, từng nhánh đội ngũ từ bốn phương tám hướng lướt đến, đáp xuống trung ương thần sơn bên ngoài hơn 10 dặm chỗ. Những đội ngũ này đều đặc biệt cẩn thận, bọn hắn cũng không có bại lộ ở trung ương thần sơn chân núi, mà là giấu ở quần sơn vạn hắc bên trong. Nhưng rất nhanh, bọn hắn tiên thức liền phát hiện, ở trung ương thần sơn chân núi nơi nào đó, có kinh khủng chiến đấu vết tích. Vẹn vẹn từ những vết tích này liền có thể nhìn ra được, nơi đây phát sinh chiến đấu tất nhiên là cực kỳ khủng bố, thật là khủng khiếp chiến đấu vết tích, còn chưa đến nơi đây thời điểm, ta đã nhìn thấy vạn hỏa phần thiên thịnh cảnh, như liệu không sai hẳn là phần Diệp Hoàng vạn hỏa phần thiên thể. Không sai, cái kia đích thật là vạn hỏa phần thiên thể lực lượng, nhưng một người khác đến cùng là ai? Thế mà có thể làm cho phần Diệp Hoàng sử xuất vạn hỏa phần thiên thể, lại còn tạo thành đáng sợ như vậy vết tích, mà lại không biết trận chiến đấu này đến cùng là ai thắng, là phần Diệp Hoàng hay là người thần bí kia đâu? Từng nhánh đội ngũ đều tại ẩn giấu lấy bản thân, bọn hắn đều hiếu kỳ dùng tiên thức trao đổi, đồng thời tại tìm kiếm chiến trường vết tích. Rất nhanh, cơ hồ tất cả đội ngũ đều hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì bọn hắn tại chiến trường trong vết tích phát hiện một cái đầu lâu. Mà cái đầu lâu này hình dáng, mọi người ở đây đều không xa lạ gì, bởi vì cái đầu lâu này chủ nhân chính là hỏa phần tiên quốc mạnh nhất thiên tiêu phần Diệp Hoàng. Quần sơn vạn hắc ở giữa, đông đảo đội ngũ đều yên lặng xuống tới, tất cả mọi người tiên thức đều rơi vào trên cái đầu lâu này. Thượng như tại thời khắc này, thời gian đình chỉ xuống dưới. Tại ngắn ngủi yên tĩnh sau, đông đảo đội ngũ lại là sôi trào. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem cái đầu lâu này lại là phần Diệp Hoàng. Là phần Diệp Hoàng bại vong, vậy rốt cuộc là ai đánh chết phần Diệp Hoàng đâu? Thần sơn trong khu vực, chỉ có mặt khác siêu hạng tiên quốc mạnh nhất thiên tiêu mới có thể đánh giết phần Diệp Hoàng, bất quá lớn nhất khả năng hẳn là Lục Vạn Sâm. Cũng chỉ có thể là Lục Vạn Sâm, hắn chính là hướng ra ngoài ngũ công tử hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, hắn thực lực viễn siêu còn lại tứ công tử. Đông đảo đội ngũ đều khó mà bình tĩnh, bọn hắn tâm thần rung động, vẫn như cũ khó mà tin được hiện tại nhìn thấy chính là chân thực. Ngũ đại siêu hạng tiên quốc, trong mắt bọn hắn, đó chính là năm tòa khó mà vượt qua núi cao. Cái này năm chi đội ngũ tất nhiên sẽ thẳng tiến vòng chung kết. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, lúc này mới vạn quốc tiên chiến cửa thứ hai, ngũ đại siêu hạng tiên quốc một trong hỏa phần tiên quốc đội ngũ thế mà liền đã bị đào thải. Siêu. Đột nhiên, hư không nơi xa một đạo lưu quang tiêu xạ mà đến, mang bọc lấy mênh mông mà kinh khủng khí tức gần tàng khắp chung quanh quần sơn vạn hát đội ngũ, lập tức im lặng, cố gắng đem tự thân khí tức gần giấu đi đứng lên đạo lưu quang này tốc độ cực nhanh, không giống mặt khác đội ngũ giống như không dám tới gần trung ương thần sơn, mà là rơi thẳng vào trung ương thần sơn sơn chân chiến trường trên phế tích. Lưu quang thu lại, hiện hóa ra 20-30 người, một người cầm đầu là một tên khí vũ hiên ngang, dáng vẻ lộng lẫy thanh niên. Mặt mũi của hắn tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, hai con ngươi thâm thúy như bầu trời đêm sao dày đặc, lóe ra không thể bỏ qua quan mang. Tóc của hắn bị kim quan chăm chú buộc lên, lộ ra quang khiết như ngọc cái trán, mấy sợi sợi tóc theo gió dương nhẹ, tăng thêm mấy phần không bị trói buộc hoàng tộc phong thái. Vị này quý khí bức người thanh niên, chính là Vân Lam Tiên Quốc đại hoàng tử Chu Thiên Dực, xem ra chúng ta là cái thứ nhất đến siêu hạng tiên quốc đội ngũ, chiến đấu này vết tích thật đúng là khoa trương a, không biết kết quả đến cùng là ai thắng. Ân. Chu Thiên Dực tự lẩm bẩm, ngắm nhìn một phía, đột nhiên, ánh mắt của hắn bị cách đó không xa dưới mặt đá một cái đầu lâu hấp dẫn. Khi thấy rõ cái đầu lâu này hình dáng sau, hắn con ngươi thích chặt thành châm, cứ thế ngay tại chỗ. Chương 1376. Hiểu lầm. Chương 1376 hiểu lầm phần Diệp Hoàng. Không nghĩ tới lại là hắn bại vong. Chẳng lẽ đánh với hắn một trận người là Tử Tiêu Tiên Quốc Lục Vạn Sâm? Chu Thiên Dực lông mày nhíu lên, trong đôi mắt có một tia nghi hoặc cùng rung động. Phần Diệp Hoàng thực lực, hắn rõ ràng nhất, nếu thật cùng một trận chiến lời nói, Chu Thiên Dực tự nghĩ khó mà chiến thắng, thậm chí còn có khả năng ở vào hạ phong. Nếu như Thần Sơn khu vực còn có ai có thể đánh bại Phần Diệp Hoàng, cũng chỉ có Lục Vạn Sâm một người, xem ra cũng chỉ có Lục Vạn Sâm, cũng không biết bọn hắn là như thế nào gặp gỡ. Bất quá liền xem như thật gặp gỡ, Lục Vạn Sâm hẳn là cũng sẽ không như thế sớm tới toàn lực một trận chiến a. Phạm Tử Hiên đi lên phía trước, ngồi xổm xuống xem xét Phần Diệp Hoàng trên đầu lâu thương thế cùng chung quanh chiến đấu vết tích, cau mày nói không thích hợp, từ chiến đấu hiện trường đến xem, cái này không quá giống là Lục Vạn Sâm phong cách chiến đấu. Chu Thiên Dực thản nhiên nói, "Phạm Tử Hiên, chẳng lẽ lại ngươi muốn nói diện sát Phần Diệp Hoàng người là một người khác hoàn toàn?" "Điều đó không có khả năng, trừ Lục Vạn Sâm bên ngoài, vạn quốc trong đội ngũ, lại không người thứ hai có thể có được diện sát Phần Diệp Hoàng lực lượng." Phạm Võ Hiên lắc đầu phản bác. Phạm Tử Hiên lông mày nhíu lên, há to miệng, lại là không có lại nói cái gì. "Xiêu xiêu." Đột nhiên, hai đạo tiếng xé gió lướt ngang mà đến. Trong khoảnh khắc xuất hiện ở trung ương thần sơn chân núi trên không, đây là hai chi khí thế bàng bạc đội ngũ, làm người cầm đầu theo thứ tự là một nam một nữ. Đôi nam nữ này khí thế nguy nga, uy áp mênh mông, phát tán ra khí tức lại không kém chút nào Chu Thiên Dực. Hai chi đội ngũ này theo thứ tự là Phiếu Miểu Tiên Quốc cùng Bích Du Tiên Quốc, cầm đầu nam nữ tự nhiên là hai nước mạnh nhất thiên kiêu Tử Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương Phần Diệp Hoàng chết. Cái này sao có thể? Tử Lăng Yên liếc mắt liền nhìn thấy Phần Diệp Hoàng đầu lâu, đôi mắt đẹp thích chặt thành châm, toát ra vẻ khó tin. Thẩm Kế Dương cũng là quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới cùng là siêu hạng tiên quốc mạnh nhất thiên kiêu Phần Diệp Hoàng, thế mà sớm như vậy liền bại vong đào thải. Lúc này mới cửa thứ hai, không khỏi cũng quá nhanh đi. Cùng lúc đó, bọn hắn sinh ra thọ tử hồ bi chi tâm. Dù sao Phần Diệp Hoàng thực lực cùng bọn hắn tại sàn sàn với nhau, ngay cả Phần Diệp Hoàng đều treo, bọn hắn kỳ thực cũng không an toàn là Lục Vạn Sâm làm được. Hắn quá mức, lúc này mới cửa thứ hai, liền tự tiện xuất thủ, đây là cố ý a? Thẩm Kế Dương thần sắc căm trầm, hừ lạnh nói. Tuy nói bọn hắn cũng không có quy định siêu hạng tiên quốc người không thể đối với những khác siêu hạng tiên quốc xuất thủ, nhưng kỳ thực ngũ đại siêu các loại tiên quốc thiên tài đều rất có ăn ý, cái này ăn ý chính là tại vạn quốc tiên chiến cửa ải cuối cùng trước, bọn hắn tuyệt sẽ không tự tiện đối với những khác siêu hạng tiên quốc thiên tài xuất thủ. Bởi vì cường giả cùng cường giả quá sớm đối đầu, rất dễ dàng lật thuyền trong mương, dạng này sẽ bị mặt khác đội ngũ nhặt được tiện nghi. Bây giờ, Lục Vạn Sâm hiển nhiên đã phá vỡ cái này ăn ý, cái này khiến Thẩm Kế Dương, Tử Lăng Yên bọn người có chút tức giận, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải liên thủ lại. Tử Lăng Yên trầm giọng nói. Chu Thiên Dực gật đầu, nói không sai. Lục Vạn Sâm quá cường đại, mà Tử Tiêu Tiên Quốc đội ngũ cũng là cao thủ nhiều như mây. Chúng ta ba chi đội ngũ, bất luận cái gì một chi đơn độc gặp phải Tử Tiêu Tiên Quốc, đều giữ nhiều lành ít, chỉ có liên hợp mới có tới sức đánh một trận. Tử Lăng Yên, Thẩm Kế Dương nhìn nhau, đều là gật đầu, cùng Chu Thiên Dực đã đạt thành liên minh quyết định. Nếu Phần Diệp Hoàng lạc đàn bị đào thải, như vậy sau đó, bọn hắn liền sẽ không lại lạc đàn, dự định cùng tiến thối. Siêu. Lúc này, một đạo tử quang đi về đông, cấp tốc cấp đến trung ương thần sơn chân núi trên không, hiện hóa ra một chi chừng hơn 10 người đội ngũ. Một người cầm đầu là tên nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên. Hắn tóc đen lộn xộn, mặt như dao gọn, làn da màu đồng cổ, dáng người khỏe mạnh hữu lực, đặc biệt là hắn đôi tròng mắt kia sắc bén như chim ưng, lóe ra làm cho người sợ hãi sơ mang. Chu Thiên Dực, Tử Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương ba người tại nhìn thấy thanh niên trong mấy mắt, lập tức cảnh giác, đôi mắt tràn đầy địch ý. Lục Vạn Sâm, ngươi đi mà phục hay là mấy cái ý tứ? Chu Thiên Dực toàn thân tiên lực bộc phát, khí tức quanh người sôi trào, cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Vạn Sâm xuất lĩnh đội ngũ. Tử Lăng Yên, Thẩm Kế Dương đồng dạng là khí thế như hồng, toàn thân tiên lực như treo ngược thác nước, đặc biệt kinh người cùng dung động ba. Lục Vạn Sâm một mặt ngộp bức, ngạc nhiên nhìn vẻ mặt cảnh giác Chu Thiên Dực, Tử Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương ba người. Hắn có chút không rõ vì sao ba người này đối với hắn địch ý lớn như vậy, lại không ăn nhà các ngươi gạo, cũng không cho các ngươi chủ mũ, đến mức như thế đại địch ý sao? Nhưng rất nhanh, Lục Vạn Sâm tiên thức liền chú ý đến phía dưới chiến trường trong phế tích một cái đầu lâu Phần Diệp Hoàng bại vong đào thải. Lục Vạn Sâm là người, rất nhanh liền minh bạch vì sao Chu Thiên Dực bọn hắn đối với hắn địch ý lớn như vậy. Hiển nhiên, bọn hắn cho rằng là hắn xuất thủ đào thải mất rồi Phần Diệp Hoàng. Mà Chu Thiên Dực, Tử Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương ba người đều cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Từ đó đối với hắn sinh ra lớn như thế địch ý Lục Vạn Sâm, ngươi còn tại giả mù sa mưa chăng sao? Ngươi đào thải rơi người, làm sao còn lộ ra kinh ngạc như vậy biểu lộ? Tử Lăng Yên cười lạnh nói. Lục Vạn Sâm bất đắc dĩ, thản nhiên nói, chư vị, ta mặc kệ các ngươi tin hay không, ta cũng là vừa đến nơi đây, ta cũng là vừa biết Phần Diệp Hoàng bị đào thải. Chu Thiên Dực, Từ Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương ba người cười lạnh mà chống đỡ, đối với Lục Vạn Sâm giải thích hiển nhiên là hoàn toàn không tin. Lục Vạn Sâm cũng không có tiếp tục giải thích, ngược lại rơi vào trong trầm tư. Hắn hiểu được tại cái này vạn quốc trong đội ngũ, còn ẩn giấu đi một vị không kém gì hắn thần bí thiên tài, vậy mà có thể đào thải rơi Phần Diệp Hoàng cao thủ như vậy. Hắn rất ngạc nhiên vị này thần bí thiên tài đến cùng là ai. Đột nhiên, Lục Vạn Sâm ánh mắt sắc bén, hắn đã nhận ra chân núi cách đó không xa dấu chân. Cái này dấu chân một đường đi lên trên, hướng phía trung ương thần sơn đi lên, nhưng rất nhanh liền bị vô số bóng đen che giấu, rốt cuộc thấy không rõ lắm người này leo núi. Lục Vạn Sâm cảm thấy ngoài ý muốn, hắn hai con ngươi bắn ra thần bí tử quang, nhất thời, trong mắt hắn toàn bộ thế giới đều trở nên không giống với lúc trước. Nguyên bản bị vô số quỷ dị bóng đen che giấu dấu chân, tại hắn tử mắt bên trong không chỗ che thân, bị hắn thu hết vào mắt. Lục Vạn Sâm hai con ngươi thuận dấu chân một đường đi lên trên, thẳng lên trung ương thần sơn, cuối cùng ở trên núi mấy ngàn thước chỗ, nhìn thấy một đạo như ẩn như hiện bóng lưng. Bóng lưng này dáng người thẳng tắp như núi, đi lại trầm ổn, từng bước một leo núi mà lên, nó quanh thân bao quanh ngàn vạn kiếm khí, vờn quanh bản thân, hình thành không thể phá vỡ kiếm chi phòng ngự. Nhưng phàm là bốn phương tám hướng trùng sát mà đến quỷ dị, đều bị kiếm khí ngăn tại bên ngoài. Bóng lưng này Lục Vạn Sâm càng xem càng nhìn quen mắt, cuối cùng ánh mắt của hắn hơi khép thành một đường, lẩm bẩm, nguyên lai là hắn. Chu Thiên Dực, Từ Lăng Liên cùng Thẩm Kế Dương mấy người cũng không khỏi tự chủ thuận Lục Vạn Sâm ánh mắt nhìn về phía trung ương thần sơn phía trên. Bọn hắn cũng chú ý tới chân núi lan tràn hướng về trên núi dấu chân. Mà bọn hắn các hiện thần thông cũng đều đã nhận ra ở trung ương trên thần sơn cái kia đạo bị vô số kiếm khí vờn quanh thân ảnh. Bọn hắn đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới có người sẽ ở lúc này leo núi. Dù sao nơi này vừa mới phát sinh qua một trận tuyệt thế đại chiến, người này không sợ chết sao? Hay là nói, người này kỳ thật chính là vừa rồi đại chiến bên trong một thành viên. Chu Thiên Dực, Từ Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương bọn người rơi vào trầm tư. Chương 1377. Toàn trường đều im lặng. Chương 1377 toàn trường đều im lặng tả hiện, La Hà, sau đó do các ngươi dẫn đội, tận lực đi săn giết mặt khác đội ngũ, ở phụ cận đây thế nhưng là cất giấu không ít đội ngũ. Lục Vạn Sâm đột nhiên quay đầu đối với sau lưng một tên thanh niên khôi ngô cùng nữ tử diễm lệ phân phó nói. Tả Hiền cùng La Hà chính là Tử Tiêu Tiên Quốc trong đội ngũ trừ Lục Vạn Sâm bên ngoài mạnh nhất hai người, cũng là Lục Vạn Sâm phụ tá đắc lực, rất được Lục Vạn Sâm tín nhiệm đầu nhi. Ngươi đây là dự định, tên là Tả Hiền thanh niên khôi ngô ngạc nhiên hỏi ta muốn leo núi, đi hỏi một chút người kia, Phần Diệp Hoàng có phải là hắn hay không giết chết. Thuận tiện đăng đỉnh. Lục Vạn Sâm nói xong, liền sải bước hướng phía trung ương thần sơn mà đi, nhanh chóng như buôn lôi giống như leo núi mà lên. Chu Thiên Dực, Từ Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương ba người hai mặt nhìn nhau, Lục Vạn Sâm lời nói mới rồi, bọn hắn tự nhiên cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Bọn hắn không nghĩ tới Lục Vạn Sâm thế mà hoài nghi là cái này người leo núi giết Phần Diệp Hoàng. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Vạn quốc trong đội ngũ sao có thể chả sẽ có người có thể đánh bại Phần Diệp Hoàng đâu? Nhưng từ chân núi dấu chân cùng cái này người leo núi leo lên độ cao, hoàn toàn chính xác rất như là vừa leo núi không bao lâu. Mà Phần Diệp Hoàng cũng vừa lúc là chết tại ngọn núi này dưới chân. Như vậy cái này người leo núi đích thật là rất có thể là đánh bại Phần Diệp Hoàng người, các ngươi có hay không cảm thấy cái này người leo núi bóng lưng rất quen thuộc? Chu Thiên Dực đột nhiên quay đầu đối với Từ Lăng Yên, Thẩm Kế Dương hai người đạo. Từ Lăng Yên, Thẩm Kế Dương hai người cũng là cẩn thận chu đáo ngay tại người leo núi bóng lưng, đều là cảm thấy nhìn quen mắt là cái kia lớn Thịnh Tiên Quốc Mộ Phong. Từ Lăng Yên bỗng nhiên nghĩ đến đạo. Chu Thiên Dực, Thẩm Kế Dương hai người cũng là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, bọn hắn cũng rốt cục nhận ra bóng lưng này. Bọn hắn không phải lần đầu tiên gặp Mộ Phong, lúc trước Hoàng phủ huyện đến Thụy Vân lâu giao cho cái này Mộ Phong chữa thiên khu vực động phủ chìa khóa, bọn hắn liền chú ý tới cái này Mộ Phong. Chẳng qua là lúc đó Mộ Phong tu vi quá yếu, lại là đến từ cấp thấp tiên quốc, bọn hắn cũng không thèm để ý thôi. Lần thứ hai chính là thí luyện quảng trường Mộ Phong ỷ vào thân thể mạnh mẽ hành hung Ngọc Nữ Tiên Quốc cùng Thiên Cương Tiên Quốc hai chi đội ngũ thời điểm. Khi đó, bọn hắn cũng kinh ngạc tại Mộ Phong thân thể mạnh mẽ, nhưng trong lòng thì cũng không có quá để ý bởi vì lúc đó Mộ Phong biểu hiện ra nhục thân lực lượng, cũng liền chỉ là đê giai chân tiên thôi, chỉ có thể ở thí luyện quảng trường loại kia dưới hoàn cảnh đặc thù mới có thể phát huy lạ thường hiệu. Nếu là vừa tiến vào thần sơn khu vực, theo bọn hắn nghĩ, Mộ Phong điểm ấy nhục thân lực lượng lần nữa đối đầu Ngọc Nữ Tiên Quốc cùng Thiên Cương Tiên Quốc hai chi đội ngũ này, tất nhiên muốn bị nó nghiền ép. Bây giờ, cái này Mộ Phong lại hư hư thực thực là đánh bại Phần Diệp Hoàng cao thủ thần bí. Chu Thiên Dực, Từ Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương vẫn như cũ không thể tin có khả năng hay không là Lục Vạn Sâm tại chúng ta trước mắt diễn kịch. Thẩm Kế Dương nhịn không được nói. Tả Hiên lạnh lùng thốt, các ngươi cũng không phải lần thứ nhất tiếp xúc nhà chúng ta đầu nhi, hắn làm người như thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn muốn chất vấn sao? Nói thật cho ngươi biết, đầu nhi nếu thật muốn xuất thủ, coi như ba người các ngươi liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ. Nếu không phải tuân thủ ngũ đại siêu hạng tiên quốc quy tắc ngầm, hắn đã sớm xuất thủ, đâu còn cần dùng thủ đoạn bị ở đâu. Nói xong, Tả Hiên cùng La Hà hai người liền dẫn đội ngũ rời đi nơi đây, mà là hướng phía phụ cận sơn nhạc lao đi. Siêu siêu siêu. Mà phụ cận sơn nhạc che giấu đội ngũ, giống như chim sợ cảnh quang, cấp tốc trốn hơi mở đến. Chu Thiên Dực, Từ Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương ba người hai mặt nhìn nhau, lại là trầm mặc lại ta cũng dự định trèo lên trung ương thần sơn, lần này ta thu hoạch được không ít đạo tắc cùng đại la huyền khí, thực lực tăng lên không ít, có lẽ có cơ hội đăng đỉnh. Chu Thiên Dực phảng phất hạ quyết tâm, hắn dặn dò Vân Lam Tiên Quốc đội ngũ đội viên khác sau, liền một thân một mình leo núi mà lên. Từ Lăng Yên, Thẩm Kế Dương hai người do dự một chút, cũng là làm ra leo núi quyết định, đồng dạng là dặn dò nhà mình đội ngũ sau, liền lần lượt leo núi. Trong vòng 10 ngày này, bọn hắn cũng là đoạt được không ít đạo tắc cùng đại la huyền khí, lại đã trải qua thần miếu tẩy lễ, thực lực đại tăng. Lại thêm cũng nghĩ nhìn xem cái kia người leo núi đến cùng phải hay không Mộ Phong, cho nên đều đã quyết định leo núi quyết định. Siêu siêu. Tại dặn dò riêng phần mình đội ngũ sau, Từ Lăng Yên cùng Thẩm Kế Dương hai người cùng nhau leo núi, xông vào trùng điệp quỷ dị trong bóng đen uốn. Ngoại giới, vô luận là Hoàng Kim Khán Đài hay là Cửu Long Đài, đều là yên tĩnh một mảnh. Một đám quốc chủ cùng thế lực chi chủ đều rất giống thành công điếc, càng có thật nhiều ánh mắt không tự chủ được đầu nhập Hỏa Phần Đế Quân trên thân. Mộ Phong cùng Phần Diệp Hoàng chiến đấu từ đầu đến cuối, Cửu Long Đài cùng Hoàng Kim Khán Đài tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng kết quả lại là ngoài ý muốn. Trước hai chiến, tất cả mọi người cho là đây là một trận long tranh hổ đấu, lại thắng lợi cuối cùng nhất tất nhiên là Phần Diệp Hoàng. Mà Hỏa Phần Đế Quân Phần Thiên Diệp càng là tự tin kêu gào cái này Mộ Phong không biết tự lượng sức mình. Nhưng kết quả lại là hung hăng cho Hỏa Phần Đế Quân một cái lớn bước đấu, trực tiếp đem hắn đánh cho hồ đồ. Mà tại ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, vô luận là Cửu Long Đài hay là Hoàng Kim Khán Đài, đều triệt để sôi trào. Tất cả mọi người đang điên cuồng thảo luận có quan hệ với Mộ Phong hết thảy, mà cái này cũng đã dẫn phát đám người tìm kiếm Đại Thịnh Tiên Quốc quốc chủ Khương Ngọc Thành dậy sóng. Đáng tiếc là Khương Ngọc Thành cầu rất, đem chính mình nhận tàng phi thường triệt để. Cửu Long Đài đám người căn bản tìm không thấy bất luận cái gì Khương Ngọc Thành tung tích, chúng ta đều xem thường cái này Mộ Phong, thật không nghĩ tới hắn ẩn tàng sâu như vậy, ngay cả Phần Diệp Hoàng đều thua ở trong tay hắn mở. Mị Đế Quân Tử Vận Hôn than thở nói hoàn toàn chính xác, kẻ này giấu quá sâu, chẳng ai ngờ rằng hắn cường đại nhất át chủ bài đúng là nhục thể của hắn. Nếu là ta đoán không lầm, cường độ nhục thể của hắn đã siêu việt cực phẩm chân tiên khí, đến gần vô hạn tại Đại La Tiên khí đi. Tử Tiêu Đế Quân thần sắc bình tĩnh đạo thật sự là không nghĩ tới, nho nhỏ cấp thấp tiên quốc có thể ra bực này yêu nghiệt, như kẻ này đối đầu Lục Vạn Sâm lời nói, không biết phần thắng có bao nhiêu đâu. Vân Lam Đế Quân cảm khái vài câu, đông nhiên thử thăm dò. Tử Tiêu Đế Quân cười nhạt nói, Mộ Phong phần thắng không lớn, Lục Vạn Sâm thực lực vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Vân Lam Đế Quân, Mờ Mịt Đế Quân cùng Bích Du Lịch Đế Quân ba người đều là híp mắt lại, trong lòng tràn đầy nghiêm nghị. Vân Lam Đế Quân không nói thêm gì nữa, ánh mắt liếc xéo hướng không nói một lời Hỏa Phần Đế Quân, nói đốt ngà, các ngươi Hỏa Phần Tiên Quốc sớm bị đào thải, không biết ngươi có gì cảm tưởng a. Hỏa Phần Đế Quân ngẩng đầu, hai mắt xích hồng trừng mắt Vân Lam Đế Quân, nói Chu Du Thần, ngươi tốt nhất ý miệng, nếu không, ta cũng không biết ta sẽ làm ra sự tình gì đến. Vân Lam Đế Quân nhìn chằm chằm Hỏa Phần Đế Quân một chút, thì là thức thời chỉ ngữ. Hỏa Phần Đế Quân trạng thái bây giờ không thích hợp, giống như núi lửa sắp bộc phát, Vân Lam Đế Quân mặc dù trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cũng không dám đích thực đem nó chọc giận. Hỏa Phần Đế Quân ánh mắt lạnh như băng từ Vân Lam Đế Quân trên thân rời đi, chợt rơi vào hư không trong tấm hình biểu hiện Mộ Phong thân ảnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm, trong đôi mắt sát ý lại đặc biệt nồng đậm, cái này Mộ Phong hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Chỉ là cấp thấp tiên quốc, lại có thực lực cường đại như vậy, thế mà có thể đánh bại siêu hạng tiên quốc mạnh nhất thiên tiêu. Hoàng Kim Khán Đài phía trước nhất, Vạn Sơ Tiên Hoàng cười ha ha, nhìn về phía Tạo Hóa Tiên Hoàng nói Hoàng phụ huynh, tiểu gia hỏa này tiềm lực không sai, nếu như không để cho lão hủ ta đi. Cửu Lê Tiên Hoàng chen miệng nói, Vạn Sơ lão huynh, tiểu gia hỏa này ta cũng thật thích, nhường cho ta đi. Tạo Hóa Tiên Hoàng Hoàng phủ vô kỵ nhàn nhạt liếc mắt Vạn Sơ cùng Cửu Lê hai vị tiên hoàng, nói hai vị, đây là ta Tạo Hóa Tiên Triều Vạn Quốc tiên chiến. Vạn Sơ Tiên Hoàng, Cửu Lê Tiên Hoàng mặt lộ vẻ hậm hực, bọn hắn tự nhiên nghe được Hoàng phủ vô kỵ nói bóng gió đó chính là đừng đánh bọn hắn Tạo Hóa Tiên Triều nhân tài chủ ý.